lấy cái tự nhiên hay là nó phải màu của nó là nó tự
nói gì nhân quả hả?
À, nếu mà nếu nói nhân quả thì thầy sẽ nói là người làm nhân quả hay nó tự nhiên. Đây là nói là nhân quả tự nhiên. Phật tử đã rồi xong rồi rồi niệm Phật để rồi rồi gia đình sau đó là trong một cái bài kinh Đức Phật nói về kinh nhân quả thì nát á, thì Đức Phật nói tới nghĩa là gần hơn 200 điều về nhân quả nói chi linh đó, mà chính cái lời mà Đức Phật nói ra và được trùng tương lại thì sau này có được các vị nghe kinh đó hoặc là có người có thể nghe một cái bộ băng của thượng tọa Quảng Thì ở bên Mỹ ông đọc hết ra cái phần nhân quả. Mà khi mà mình nghe cái phần mà gần hơn 200 điều nhân quả là mình nghe xong rồi mình sợ. Thế nên là có thể là nghe xong rồi mình sợ, mình không biết mình đã làm gì nữa, mình sẽ không biết đâu. Mà cái đó là kinh của Đức Phật nói đó. Nhưng mà hôm nay thầy sẽ nói các vị Phật tử nghe về cái nhân quả mà nhân quả phổ thông. Ừ. Cái nhân quả phổ thông mà cái người Phật tử mình sẽ có một cái nhìn ở cái khái niệm mà cách tên rõ ràng. Đó, bởi vì cái nhân quả thì luôn luôn nó đi đâu cái chuyện thiện đã. Đó. Nhân quả cũng có nghĩa là thiện đã. Vì khi mà mình đọc một cái nhân nào gọi là nhân á, là một khởi điểm, tức là nhân mà thiện á, thì nó gặp lại cái quả là thiện. Còn nhân á, mà ác á, thì nó gặp quả ác. Đó là phần thứ nhất, gọi là nguyên định nghĩa một cách đơn giản ai cũng biết rồi. Và như các Phật tử biết là thì người ta nói là mình làm gì vậy, người ta nói mình phải có trừ nhân quả. Còn những người nói đơn giản hơn là đó bây giờ là mình phải có trừ cái quả báo nhãn tiền. Việc gì cũng vậy thôi, mình có thể giấu ai cũng được hết trơn. Mình có thể giấu mọi người, giấu cha, giấu mẹ, anh em, thầy bạn, nhưng mà có một cái điều mình không thể giấu được cho chính mình. Cũng như mình ăn trộm hoa mía, nhưng mà mình biết mình ăn trộm. Mình nói giấu cái gì, nó giấu hay lắm. Nó giấu cái là miệng lưỡi và ngọt ngào lắm, nhưng mà ai cũng tưởng mình đã thiệt. Nhưng mà chính mình biết mình đang nói giấu. Đó, thì cái điểm này là để các vị biết rằng, cái khởi điểm của nhân quả cũng vậy. Mà nhân quả không phải là cái giáo lý của Đạo Phật, Phật tử nhớ vậy. Nhưng mà Đức Phật dùng nhân quả để chỉ cho các Phật tử biết rằng đây là một cái quy luật tất yếu. Trong cuộc sống mình tin tưởng vào những cái gì quy luật tất yếu mà mình tính chân lý. Bởi vì khi mà cái gì không có một cái gì tự nhiên cả, không có một gì tự nhiên cả. Vì vậy ngày xưa ta nói là nếu mà bằng ai muốn biết ngày xưa phát sinh hoàn cảnh bây giờ dự đây muốn biết quả báo sau này thì xem điều tội phúc ta lây ra nào. Đó là cái một cái câu cổ, câu chạy một cổ đức nói. Nhưng mà có nghĩa là không nghĩa là nó hoàn toàn cái duy nhất như vậy, nhưng mà có nghĩa là gần 80-90% nó phải đi vào cái lịch trình vậy. Bây giờ các bạn biết nhân xưa thì thông thường bây giờ người ta hay nói là mình phải đi coi này bói này kia không bói cho mình nữa là biết được ngày mai sao, nhưng mà điều có tác dụng là cái đó không có gì bảo đảm cả. Cái bảo đảm này giống như là trong kinh nói vậy, hãy bằng ai cũng biết nhân kia khác trên hoàn cảnh bây giờ thì đây mình đang có chuyện của hoàn cảnh thế nào. Mà mình muốn biết được cái quả báo sau này thì mình xem cái điều tội phúc mình mình đang làm bây giờ. Tức là cái nhân mình đang trồng bây giờ thì ngày mai sẽ có cái quả. Là bây giờ các vị đang trồng cái nhân gì, tức là cái giống nào mình trồng. Cho nên trong kinh La Tiên thì theo một hôm nọ đó là vua mới hỏi người La Tiên, hỏi cái này đó là tại sao mà cũng đồng chúng ra là con người đó, cũng đồng chúng ra con người mà có người cao, người thấp, người mập, người ốm, người đen, người trắng. Giống như các Phật tử là mình quay những cái đồ suy nghĩ, mình đi ra ngoài đường thầy có những cái hình rồi không biết tại sao tay cái mũi nó ngọn quá, cái ngọn mà nó có cỡ này cao dài này, cái mũi nó dài hết lại vậy đó, mà cái đôi mũi dài nó đẹp không ra ngoài. Nhưng mà biết sao vậy, mình là cái gen, cái gen cho bản thân rồi luôn dược mà cái dược gì đó thật sự vậy đó, có cái nhồn tất cái nghĩ đó rồi thả trời ơi, cái mấy người Phật tử quen hồi giờ nghĩ là đây thì sao mà sư phụ không có chỗ này ta mang tiếng không biết cái này cái gì đây nè, cứ như cái phấn mũi vậy đó. Nó hỏi vậy đó, nó hỏi ngộ nghĩnh vậy, cái mình cười nó cách chưa có nhưng mà có là cũng mang lại đó, mình cũng dính rồi rồi nó đâu đến cái đầu xả đó. Nhưng mà mình thấy rằng tại sao mà người ta hỏi câu đó nó cũng dính nhờ vào cái nhân quả của mình. Cho nên khi mà người ta hỏi là khi tại sao một con người sinh ra là đầy đủ phước báo, một người giàu sang thì một người lại nghèo khổ đó, rồi cũng đồng thời một cha mẹ sinh ra mà có đứa con thì cũng xấu đứa đẹp, đứa được thương nhiều đứa được ít, rồi đứa thì rộng rãi đứa hà tiện đó. Các vị biết có nhiều gia đình đó có cha mẹ có đứa con lớn thoải mái tính tiện hơn, rồi còn đứa con nhỏ nó còn hơn cả tiếp một đồng nó không chịu tốn nữa, mà cũng là hai chị em cách nhau không, thậm chí có những hai đứa hai chị em sinh đôi nhưng mà hoàn toàn tính tiện khác nhau. À, cho nên cái khi mà hỏi ông La Tiên câu đó ngày ngày nhé, vui duyên nào hỏi La Tiên câu đó, có hỏi câu đó hỏi tại sao nữa là con người cao thấp lùn đen xấu xí chật đồ nó hoàn toàn không giống nhau mà cũng sinh ra trong loài người này, chứ mình không có kể là các quốc gia là thế rồi, nếu mà các vị mà coi mà các quốc gia cũng đồng thời sinh trong nhân loại, nhưng mà có những người bây giờ sinh ở phi châu rồi thì cái chất lượng dần cũng còn được. Đây mà mình đi mình ăn dưa bánh mì thầy như bên Tây Úc thì cho mấy con chim á, con ngoan con ngang chúng ta nó ăn nhiều lắm, mình thấy đó mình cho nó ăn mình cái này tiếp tiếp tại vì nhiều quá ổn quá. Vì sao vậy, mình suy nghĩ là trong nước là ở Việt Nam mình đã thấy được đầy đủ vậy, rồi mình tưởng tượng là ở cái thứ Rwanda hoặc là phi châu các vị biết không, con nít nó đói mức độ là thương thường nó lót này, nó quay như con chim mà nó lót ra là cái đầu thì to mà hai mắt trắng giả vậy đó, nó đầy từng cái bữa ăn mà không có đồ ăn chỉ lãnh được sữa chút chút thôi mà tới tối một lần hết chục ngàn người. Bây giờ mình suy nghĩ là tại sao cũng chúng lên địa cầu này mà có người lại rơi vào cái đất nước đó. Đó. Rồi tại sao mình cũng chúng là người là mình rơi vào một đất nước nhiều chiến tranh, rồi tại sao là mình cũng là dân Việt Nam mà mình lại được ở bên Úc ngày hôm nay. Đó, đó là những cái tại sao mà mình suy nghĩ bắt đầu mình nghe cái lời giải thích của Phật. Thì bây giờ này, La Tiên thì theo á, sau khi cái vị vua nên đã hỏi xong á, thì La Tiên thì theo nó là cũng vậy đó. Thưa cái hoàng thượng, trong cái cung vua của ngài nó có cái giường là giường thượng nguyễn. Giường thượng nguyễn là cái giường mà nó trồng rất nhiều cây trái bông hoa, giống như mình gọi là tất tùy hoa dị thảo đem vào trồng ở trong vườn là cái cho vua thưởng ngoạn. Thì vua nó có cái vườn mà. Thì bây giờ vua Như Lai Đa mới hỏi á, ngài nó thì hỏi là tại sao trong vườn nó lại có nghĩa là nhiều loại bông, nhiều loại cây, nhiều loại trái đó, nó là bông hồng, nó là bông trúc, nó là bông dược dược, nó là bông ưu dê, hàng trăm loại bông và hàng trăm loại đó. Tại sao vậy? Thì như nói tại vì mỗi nước ở đây họ cống hiến và mỗi người họ trồng nó lại giống nó khác nhau, cái chủng tử nó khác nhau, cái loài nhân nó khác nhau, bông hồng nó ra bông hồng đó, mà bông trúc thì ra bông trúc, cái mẫn cầu ra mẫn cầu, tất cả những cái đó là ra nhiều cái giống. Thì ngài La Tiên cũng xác định như vậy, xác định cũng vậy. Trong thế giới này khi mà con người có nhiều cái hình thức khác nhau và họ cảm khác nhau cũng như là họ bán khác nhau là do nhân và quả của nó khác nhau đó. Nhân của nó trước kia nó trồng khác, nó trồng cái giống gì thì bây giờ nó hưởng giống đó. Như các vị thấy là giống như bây giờ mình trồng cái hạt mẫn cầu nó thành cái mẫn cầu, nói theo ngôn ngữ bình thường là nó là trồng dưa thì được lợi hưởng dưa, còn nghĩa là trồng nghĩa là cái gì thì mình hưởng cái đấy, trồng cũng hưởng giống như những mấy. Địa ngục cũng do tâm mình làm quấy, về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra, tức là cái tâm, cái chủ đích, cái nghiệp của mình bắt đầu mình trồng thì chắc chắn nó có hạt giống nó như vậy. Thì bây giờ cái chỉ nhân quả nó tùy một cái chỗ này, các vị lưu ý một điểm đó là khi mình qua một cái xứ sở nó văn minh, nó đầy đủ rồi mình quên mình thấy cái tinh thần nhân quả. Nhưng mà nhân quả nó không có nghĩa là của Phật giáo mà nó là một cái gần như là cái quy luật của vũ trụ. Mình ném một cái banh vào trong tường thì cái banh ném nhẹ thì nó nhộn nhẹ, mà ném mạnh nó nhộn mạnh. tức là dân mình lấy nó thì là phải dội lại vậy thôi. Thì bây giờ Đức Phật thì người sử dụng chữ nhân quả để khuyến khích những người Phật tử tu hành là phải có một cái trí tuệ nhìn thấu suốt chữ nhân quả, không bị mê mờ nhân quả để khi bắt đầu mình gieo một cái giống gì đó, giống như ngày hôm qua thầy nói cái quan điểm sống đó, bắt đầu mình gieo một cái giống gì mình sẽ biết là cái quả ngày mai mình sẽ nhận. Cũng như những cái người con bất hiếu thì các vị phải nhớ một điều rằng cái bất hiếu cũng là một cái nhân, mà khi mình gieo cái nhân bất hiếu á thì cái quả sau này mình hưởng bất hiếu nó không chạy đâu thôi. Thì thầy sau này sẽ kể các Phật sẽ nghe cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta định nghĩa chung để hiểu được hôm nay mình có được cuộc sống mình đi hôm nay cái thứ là mình thấy là tốt đẹp á, thì mình biết rằng đằng nào mình cũng đã tạo được cái nhân là nó tốt rồi, để là cái quả hôm nay nó trổ, chứ không có việc gì mà bình thường cả. Nhiều khi người ta thấy là ở đời này là giống như một cái chuyện vô tình hay là chuyện gặp may, nhưng mà các vị lưu ý một điều là trong thế giới hiện tượng này đó, nó là những cái duyên sinh, mà duyên sinh do nhân quả, nó là chuẩn tử, không có vấn đề gặp may. Gặp may chữ may mắn đây cũng có nghĩa là một chuyện nhân quả hoàn thiện của nó, và kém may mắn á cũng là một chuyện nhân quả bất hoàn thiện của nó. Cũng giống như mình ở đây có nhiều người ở Việt Nam mình nơi họ nói họ sinh ra đời với một cái gì sao xấu, không có sao lời xấu đó, nó có mặt tử không. Sao nào mà sao xấu rồi mình phải coi sao coi hại, mình cuốn cho nó hết xấu. Cho nên đa phần không biết qua những thứ này nó còn nhiều nó không, nhưng mà nếu ở Việt Nam có thể từ ngày mùng 8 mà tới ngày rằm tháng giêng đó là cứ đi cũng sao, và này cứ nói là anh coi cái đó mình cũng ra bên đời sao, thì nó ở trên đời mà mình cúng mà mình không biết mình cúng có sao nào, mà khi sanh ra nữa là cái bà già nữa là bà đau thấy trời thấy đất luôn, là cái thân mình cứ còn là bà thấy sao, bà thấy bãi đất làm sao thì nó làm sao. Cho nên một người là phải canh cái sao nó không phải một sao mình cứ cúng sao nào. Là tôi nói nhượng thầy nói mình là sao thấy bạch la hầu cái đôi vậy, chứ còn người cha mà cái người mẹ mà sinh con á, nó gọi là bắt tôn bắt phát mà sinh con á, dùng cái từ đó để nói rằng đó là trong cái cơn đau đến cùng được sẽ thấy như bãi đá ông trời, bãi đá ông trăng, mặt trăng mặt sao có hết tên trẻ thì cũng sao là để mình biết mình sinh ra mà gọi là gì sao có một gì sao đó. Nhưng mà chỉ có do cái nhân cái quả của mình. Thì bây giờ các Phật tử lưu ý nguyện là nhân quả thì nát là cái gì, là cái luôn luôn tồn tại gắn liền với hành vi của mỗi người chúng ta. Bây giờ mình gieo cái nhân quả tốt đó thì mình biết là tương lai mình sẽ hưởng được cái quả đó, mà mình lỡ mình cái nhân quả nó đi đôi với cái ba cái nghiệp của mình, tức là thân khẩu tỷ đó, nhân của thân, nhân của khẩu và nhân của ý, ba cái đó nó đi liền với nhau. Cho nên hãy nhân của thân làm ác thì nó hưởng ác, nhân của khẩu nói ác thì nó hưởng lại cái quả của nó, và cái nhân ý cũng vậy, mình thử ý ác thì nó tạo thành gì ác, ba cái đó đi ra nè. Mà ở đây đó, các Phật tử lưu ý một điểm là khi Phật tử nêu một cái câu hỏi lên là mình có nên biết cái nào rõ về nhân quả, thì nói là thầy nói cái nhân quả thông thường thôi, chứ cái nhân quả nó có ba tầng này đó, nhân quả của quá khứ, của hiện tại và của vị lai đó, rồi ba cái thời nhân quả này nó dính liền với nhau, ví dụ một cái trục mà không có rời ra. Và trong cái nhân quả như Đức Phật nói mà các Phật tử nghe là thầy không dám nói là đây bởi vì nói qua thì nó quá chi tiết đi, rồi mình nghe mình sợ, mình nghe mình sợ, nó đều sợ quá không, đôi khi các Phật tử luôn gác tu. Chứ Đức Phật nói nó rõ ràng rồi, nó nói từng cái chi tiết này, ví dụ là hỏi tại sao bây giờ mình luôn, thầy Đức Phật nói là tại mình tự sao phải tự cao, bởi vì mình thấy là ai cũng dở hơn mình thôi, cho nên do đó bây giờ nghĩa là mình sinh ra cái tướng nó lùn và thấp không bằng người ta, đi đâu cũng tới ngang cái hồng lại không thấy dài bằng đó. Rồi người đời này có anh ta bảo ông dưỡng lùn nó 65 cm rồi, lùn nhất thế giới, 40 mà 30 mấy 40 tuổi mà nó 65 cm rồi, thì đủ biết là ông đó không biết hồi đó ông tự cao nữa là bởi vì sao, mẹ nói phụ nữ hay tự cao, hay tự cao là vì thấy mình không đau nên mang lên hút cao, tự mình làm cao, tự mình làm cao chứ không phải mình tự cao. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là trong kinh á, thì Đức Phật nói rằng trong nhân quả Đức Phật nói rất nhiều cái là 200 mấy điều, và mỗi một cái chi ly thậm chí này là hồi đó mình bắt chim non mình đã làm sao, bây giờ gia đình ly tán, rồi hồi đó nghĩa là mình dòm ngó biết xem việc của người làm thế nào để bây giờ nó là có mất mình được không đơn chính, hoặc là hồi đó nghĩa là mình nghĩa là tâm tánh mình nóng nảy ra nó bây giờ cái người mình nó đen, rồi hồi đó mình kinh tế đánh pháp sao mà thầy có nghe có một câu thì thầy nói lại là sao vậy, thầy nói hay lắm, thầy nói quên mình ăn, tức là nếu mà người nào nấu ăn cho Phật mà ăn trước hoặc là lên trước món của Phật đó là sao này, bị coi như cái lưỡi nó nói không có trọn vẹn, nó phục phục ở trong nói là thầy không dám lời cho thầy nhớ nói này, bởi vì nói cái Phật tử mà nấu có nghe thì không dám nấu, thầy nếu trước là nó muốn bữa đầu thì nhân quả họ nấu thì thầy cũng lỗ cái việc ra nó bài kinh nó không biết tại sao mà Đức Phật có nói câu đó tức là nấu cúng hoặc là cúng dường cho Phật đó mà nếu trước có nhiều người nói là nếm rồi, cũng như mình nếm mà không có đổ ra cái mũ riêng rồi nó lấy cái giá tự cái nếm còn nước là bỏ nữa, đúng là ăn thừa đấy. Có lẽ là vậy đúng không, nhưng mà đầu thèm nó nói nó biết sao sợ không có gì ăn chỉ biết những món nêm rau đủ cho ngon không? Thì ở đây chắc là mình cũng là ích kỷ chút, chứ còn thực ra tâm linh nó kể gì đấy thì nghe thẹn lên nói tự nhiên nói Phật tử như là chi tiết của nhân quả là nó là một cái quá trình mà Đức Phật nói thì mình tin rằng đôi khi Đức Phật nói cho các Phật tử biết để mà sợ, nhưng mà nếu mà sợ có nghĩa là hù dọa, mà sợ là Đức Phật nói vậy để các Phật tử càng giảm nhiều chừng nào thì các Phật tử sẽ tốt nhiều nữa, không có gì cả. Ở đây cũng là một phương tiện nhân quả, còn nghĩa là một phương tiện để truyền đạo đó. Mà phương tiện này đã được căn cứ trên một cái diện luật là của một quy luật không bao giờ sai trái đâu. Cho nên các Phật tử đừng nghĩ là Đức Phật nói vậy là dọa mình hay là cho mình sợ rồi mình không dám làm gì. Bởi vì mình không dám làm thì tên mình trọn đời mình nó mình bị kẹt đủ thứ trời. Nhưng mà phải tới mình nhiều chút. Thầy nói là hồi nhỏ thầy thầy đi tiết ra là có người dưới này. Hồi nhỏ nhỏ thôi. Mà những cái vị sư cô dạy mình nhỏ dạy cực lắm dạy khó. Dạy mà lớn lên mình nghĩ sư cô mình cũng thích. Tại sư cô nhỏ quần mình quá. Rồi hồi nhỏ mình cũng quậy quá chứ gì chăng. Mà sư cô cứ quần lại. Thì cái đấu của mình tụng kinh mà tụng kinh thất qua các bạn biết xưa nó dày nữa, mà tụng một phẩm hai phẩm nó dài nó nhỏ mình chút xíu mà bắt quyền nó không ra ngồi nữa, quyền nó mỏi rồi nói cái mỏi cho nên như là vẫn nó bon cái là lại ngủ luôn, lại ngủ luôn cái bị nó lại sao là dối được không cái việc mình rồi vậy rồi vậy vậy cái là cái mình cứ vậy đó mà cứ bị ngồi lâu quá mà mình còn nhỏ là sao mình chịu nổi, nhưng mà phải cái hầu kinh chứ mà nó đâu có biết đọc, dùng cái từ hầu kinh là người đó tụng của mình phải hầu đó. Rồi cái điều vậy cái như con mới nói là nói sao ngồi tụng kinh mà dựa vô cột mà ngủ á sao thành thằng lằn, nghe sợ quá, sợ quá. Bởi vì nên nó là cái thằng lết cái chuyện mà không có tỉnh táo nghe kinh mà dựa vô cột này là sao thành thằng lằn. Rồi thầy của sao ngồi sai cột mà sai cột thì muốn ngủ nào cũng gặp lại khổ này. Cho nên nói bây giờ người tu Phật tử không đảm rồi đó, đôi khi tỉnh nó giới bây giờ mất tỉnh quá xin ra ngoài cái làm lại cái mũ luôn mũ luôn rồi cái là già tụng kinh xong rồi bả mới hưng hứng cứ vậy là cứ tình trạng bên đêm có đêm coi như nhảy dù ra ngủ mà thì sao có đi tiểu, nhưng mà có cái là ngủ quá mệt đi đó. Thầy còn các hẹo đây thì sao này các vị để ý thế vậy, đi kinh hành để các vị bốn giờ sáng vậy mà nhỏ hồi nó nhỏ xíu à bảy tám tuổi nhưng mà dạy đi kinh hành rồi mấy sư cô đi biết mình đi sao đi làm mơ đi là bạn có đi ra bắt kinh nữa là bạn phải ngó bắt kinh người nước cắt nước máy hay nước để tích tụ ly đó là đi niệm phật cái niệm phật ba lần rồi mới vô tụng kinh buổi sáng mà bốn giờ mấy rồi mình cũng được nhận lời rửa mặt rửa cái đâu có tỉnh cái thầy cũng năm mô hổ tư mà đi lắc lọt lắc luôn mà các thầy chùa là nó cao tới một nước rồi lọt cái một cái là để đầu liền giải áo liền tới các bạn bây giờ cũng còn lớn cái này là do cái vụ đi kinh hành đi kinh hành đấy nhắm mắt vậy từ mất nhắm mắt mở cái nam mô bổn sư thì lắc nó lại cái đèn thổi này mà cái nền của chùa hồi xưa nó định đá nó có một thước trở lại là tám tấc thôi và cao tám phân hoặc tám tấc hoặc là một thước nó lọt một cái bất ngờ cái đường đá như này nè cái chấm này đây nó làm cho một đường nó phải dinh vô mấy ngày sau đỡ muốn đi kinh hành rồi giờ cái té cái giảm cái đường đi kinh hành tại vì bị đủ quá cái người ta mà đi kinh hành là để cho mình tỉnh táo trước khi mình vô tụng kinh đó, đi là để mình hành thiền nữa mà khi nhỏ mình bị giống như huấn luyện một cách giống như là tướng lực rồi thì thầy đi qua con đường là con đường tương cha đó, nhưng mà con đường tương cha nó dạy cho mình rất nhiều nhân quả mà lỡ mà bên hồi xưa nó bị biết à cái người tu mà bên sư cô có một cái lực đó là mà gõ chuông ba tiếng hoặc chín tiếng mà người nào không ngồi dậy hoặc nằm thấp một lần nữa thì nó sau này làm lắm cho nên nghe cái là phải ngồi dựng lên còn hãy lên trách nhiệm mà nằm mới thì sao lại thành nẩu thà. Coi như là hãy nằm cũng được, dựa tồn cũng được, hầu như là coi như là tất cả toàn bộ là cái đồng có nhân có quả hết trơn. Nghe thì như sợ trong đầu mình giống như là một cái mà mình phải ghi nhớ để mình trưởng thành. Thì những cái nhân quả nó không phải hù dọa mình đâu. Bởi vì nếu mình cố tình thật sự làm lan lớp cái kinh nghiệm mình phải thành ra. Bởi vì chỗ đó là chỗ trang nghiêm, chỗ Phật, chỗ tiêu thiên người ta qua lại đó. Thì ta thấy rằng mình là cái người phàm phu mà nằm nghĩa là ê hề cái kinh nghiệm. Đương nhiên là người ta không có quan nghĩ. Không quan nghĩ cái đất mình nó giảm. Cái phước của mình nó giảm đi, thì cái phước mình nó giảm đi thì sao này mình không được làm người, mình phải làm thân con này con kia được không? Đó, rõ ràng là vậy đó. Chứ không ai bắt mình giảm nhưng mà tự mình giảm cái đức của mình. Cho nên mình có người nào mà có đức tận thì quỷ thần cũng kinh. Nhưng mà mình đức mình không tận thì khi mình vô mấy cái chùa này thì là mình sợ. Mình phải tôn kính. Bởi vì bây giờ khi các vị thấy một cái chùa hay một cái đền được nha, mình vô mình lại đấy. Có nhiều người nó mê tín. bây giờ các Phật tử cứ mê tín hay nữa cũng không sao cả, bởi vì cái người mà được là đáp thờ thần thánh đó, dù sao nhân cách người ta cũng hơn mình, nó rõ ràng rồi. Người ta tôn trọng cái người mà rõ ràng được mọi người tôn trọng mà thờ mà lại mà làm đúng á, thì nhân cách người đó cũng phải là hơn mình, cho nên mình cúi đầu cả cũng không mất mát, không mất mát gì đâu. Còn nếu mà mình tâm sinh cái tâm sinh mạng kiêu ngạo, mình nói rằng ôi ông nói mà làm gì, thì sau này mình sẽ lùi lại đó. Hồi nào mình tự cao thì sau này mình sẽ lùi lại đó. Cái nhân của mình đó là cao cao ngạo, cao ngạo ngạo mạn hơn người ta đó, thì biết sao thân tứ đại của mình sẽ bị lùi lại. Cho nên có nhiều người không hiểu, cái nói là chỉ có là tôi gặp Phật cái gì mới lại còn không thôi, nhưng mà những cái chỗ khác các tự cũng không cần phải làm gì hết. Mọi người tôn kính mình cái bình thường, mình để tâm mình cách bình thường, nếu không thì mình cúi đầu chào. Bây giờ mình ra đường mình gặp một ông già mình còn chào được mà, mình gặp một người tây mình còn hello được mà, đó. Những người ngang hàng với mình còn gục đầu, đó gọi là lịch sự đó. Thì đã có một cái người mà đã làm tượng rồi, đã thờ rồi, để một cái cung rồi, để một cái gì trang nghiêm rồi, mà mình không thể cúi đầu được ha, nó rõ ràng rồi đó. Thì người ta thật sự là cái chỗ mà cái chỗ nhân quả này nó dạy cái người mình là kim cung. À, Đức Phật nói là khi nào con người mà có cái đức thiên cung á, mình đi đâu là tiêu nhiên người ta ngã mũ người ta cúi chào, thần thánh là thấy mình ta cũng chào nữa, mình không hơn, mình không hay, cái nghĩa là cái người đó nghĩa là đức của người đó mới lớn mức độ thần thánh phải chính phục. Thì khi nào mà thần thánh chính phục mình á, thì cái nhân đó thì các vị tiên nữa nào nó sắp sửa cải ra một tai nạn gì á, gọi là cái quả đến mình á, thì những người này họ sẽ giúp đỡ mình. Nói theo ngôn ngữ mà mấy người ta nói là có quấn dây về phù hộ. Đó. Thì quý nhân phù hộ là tại sao phù hộ mình? Tại vì là mình một con người nữa là thiên cung, một cái người hòa nhã, một cái người đức độ, thì đương nhiên những thần thánh này họ phải tôn trọng mình. Cho dù là ma quỷ nó cũng phải tôn trọng cái mình. Cho nên mà nó ma mất á, thì phải coi mặt người ta. Mấy thằng là biến mà ma không thể. Ma không bắt mấy người làm biến. Thế tại sao vậy? Là tại vì ma là nó có tới thì sự người ta là nó phải thấy là người này phải phá được hay không phá được, phá người này nó có tổn hại tâm đức nữa hay không, cho nên phá. Chứ không phải là nói là ma chỗ nào cũng phá đâu. Cho nên có những vị thiền sư là khi họ nổi tiếng rồi, một cái khu rừng đó, một khu đó là cái ma quỷ lẫn gì nha, họ đến ở rồi tự nhiên tìm hết, rồi ma quỷ sẽ chính phục họ. Tại vì sao? Đức của họ thì ma quỷ nó phải tôn trọng. Dù là lập tức là ma quỷ là thứ phá mà vẫn tôn trọng người ta. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có làm gì nữa cả. Không phải họ có tài năng gì, không phải họ có tiền bạc gì, không có khả năng gì, nhưng mà chính cái đức độ kim cung của họ tạo thành một cái nhân, và họ được hưởng một cái là kể cả ma quỷ cũng cúi đầu tu tự quả. Thì như vậy là tự nhiên ma quỷ nó giữ cái hình này an tịnh cho họ tu. Và các Phật tử đây là cũng xin kể Đức Phật vô trong đình này, ngồi cái voi nó đem vô nó dâng cho ngài để làm nước, và thì nó thấy cái cây nó cúng dường, còn cái phủ phục mình để nó ngơi tu. Có nghĩa là đây là những con thú vật mà cái nhân của Đức Phật là gì? Là nhân từ ái, cái nhân là nhân không làm ác, nhân không khởi niệm khác, cho nên tất cả chúng sanh nó đều phải quy phục, đó là cái quả của ngài. Thì người ta không nói, không biết là nữa là Đức Phật tu sao mà có thần lực để mà quy phục nó. Đức Phật không có dùng thần lực để quy phục, nhưng mà dùng cái đức độ, tức là cái nhân tu của mình để tạo thành cái quả cho chúng sanh như nhờ. Cũng giống vậy, bây giờ các Phật tử là mình sinh ở trong đời này, mình tưởng thần là đôi khi mình có cha có mẹ có gia đình mình kia, mình không biết được cái nhân quả đâu có, nhưng mà tất cả gần như đó là một cái đáp số, phải có nhân mới là có quả. Và các nhân quả thông thường mà các Phật tử phải tin phải hiểu là tại sao nó không phải là một cái điều của đạo Phật, nhưng mà nó là một cái gọi là cách diễn dẫn của đạo Phật để áp dụng trong đời sống người Phật tử. Mình tin chắc rằng mình đã có tu, mình có làm tốt thì mình sẽ thể hiện tốt hơn. Và có nhiều người đó sao mà con thấy cái người đó là họ hiền lành đó mà họ chết sớm. Rồi con thấy có nhiều người họ hiền lành mà sao họ bị đủ cái chuyện xảy ra trong đời thôi. Thì đa phần khi mà Phật tử thấy được vậy á, thì thấy số lượng rất là ít. Đó. Rất ít người làm lành mà bị những tai nạn. Đó. Rồi mình cũng không thấy được giữa cái nhân đời thấy những quá khứ của họ này. Cũng như có nhiều người họ là ăn cướp, họ hại người nhưng mà người ta không hay, đến một lúc nào đó họ mới suy nghĩ rằng nữa là cái thời gian họ đến rồi, cái họ mới rửa tay đó chứ họ quy đầu cứu người, họ có một giai đoạn thời gian mình thấy là người họ tốt đấy, đối với họ cũng tốt đấy, rồi khi xảy ra chuyện gì rồi đó mình mới nói là tại sao mà họ tốt trong giai đoạn đó mà họ bị những cái khổ nạn thì mình lại không thấy cái quá khứ của họ. Và thầy muốn nói cái quá khứ này nó quan trọng là không những là quá khứ trong đời này của họ mà còn quá khứ trong đời trước của họ nữa. mình không thấy được nữa. Mình cái khả năng của mình chỉ có giới hạn, có một phạm vi nào đó. Cho nên các vị ha, cái những người mà sau này mình qua Tây Phương mình coi bói đó, có những cái sách coi bói mình thấy là những cái người mà họ làm những cái việc mà cái mình kinh sợ đó, những người ở Mỹ mà có người mà cái mọi người dưới không biết bao nhiêu người phụ nữ là chặt tiền cốt rồi nên là bỏ luôn cũng lạnh hoặc là rút cái hành này kia ha, rồi những tay sát nhân thế kỷ rồi người ngoài nhìn không thấy, thấy nó hiền nó đẹp cái thực sự lắm. Mình cần phải đỡ mình tí nữa, rồi nói chuyện với mình, lăn lai với mình, rồi đóng cái việc mời mình về nhà chơi mình nha, nó mới bắt đầu tiến hành những cái hành vi nguy hiểm. Cho nên mình giờ mới ngoài đó thấy người nó tốt, nó hiền cái đó, nhưng mà mình phải coi chừng mình là con quá khứ của họ, cái nhân của họ mình không thấy được, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái quả hiện tại cũng không có khẳng định rằng cái quả này nó chính xác 100% hay không, bởi vì nó còn tạo bởi nhiều duyên nữa. À, các Phật tử hãy nhân đó, ngoài trừ cái nhân nó phải là một cái quả thì cái nhân nó còn cái duyên nữa. Giống như bây giờ mình lỡ mình gieo một cái hạt giống thì có nhiều nữa, bây giờ cái này mình lỡ nè, lỡ con thầy đó con làm ác rồi, bây giờ nhân nghiệp sau này con tạo cái quả rồi nó cái tới chuyện bây giờ mình trời chết đậy nữa. Bây giờ mình sợ quá mình nghĩ rằng cái nhân mình làm vậy thì cái nhân này khi mà tạo mà nó chưa kết thành quả thì trong quá trình này mình có thể làm duyên để nó chuyển biến. À, ví dụ như bây giờ là cái nhân người đó của mình đã làm là bỏ bê đi chơi mình không chịu học. À, cái nhân mình không chịu chuyên năng bởi vì cha mẹ có tiền cho mình thầy biết cho nên nữa là nó tốn tới một thời gian, bây giờ bắt đầu nó tha phúc thì cái quả nó phải tới nữa là mai mốt mình phải đi ăn xin. Nhưng mà trong giữa đường khi mình nó chưa kết quả mình tỉnh ngộ đã làm bắt đầu mình tạo cái duyên mới, bây giờ mình nói là không được, nếu mình đi tiếp tục con đường này thì nhân này nó sẽ đến cái quả là mình phải thua lỗ, phải chết chóc, phải nghèo khổ. Cho nên bây giờ bắt đầu mình nói là sinh học mình không còn học chữ được, bắt đầu mình đi học nghề, đi học nghề để mình tạo một cái nghề nghiệp ổn định cho mình rồi ạ, thì cái quả mà mình nghĩ rằng nó xảy ra nó sẽ được hóa giải bằng những cái quả khác. Các bạn tự có hiểu cái gì không? Rất là đơn giản nữa là cái nhân quả nó còn tùy thuộc một phần duyên, mà duyên do mình chủ động để mà tạo tạo nó. Cũng giống như cái nhiều người khi mà mới bao giờ mình muốn đi vô một cái sòng bài chẳng hạn, như mình vô cái casino mình đánh, mình khởi lên cái nhân như vậy là các bạn biết rằng cái quả trong tương lai của nó là không tới là một, tất cả đều đi tan hết, không bao giờ là tồn tại. Bởi vì cờ bạc là bác thằng bằng rồi, giữa nhà hắn hết thì đang nghe mời thôi, cách gì cũng vậy thôi, nó gần như là cái của anh bà xưa mình trở lại. Người xưa họ nói là nó gần như là cái loại kinh điển rồi, mặc dù không phải là Phật nói, nhưng mà bây giờ mới bước đó thì mình thấy bạo phát đó rồi sẽ bạo tàn. Và bây giờ khi mình đi mình lỡ mình đi rồi, bây giờ mình nuôi trở lại, mình suy nghĩ là nếu mình đi mình tiếp tục mình hại vợ mình, con mình, chồng mình hỏi gia đình sự nghiệp mình, chơi bây giờ mình bỏ mình không có đi nữa, mình lấy những cái gì mình có được bắt đầu mình chuyển qua việc mình làm ăn kinh tế đời sống như nào nó ổn định, thì cái nhân lúc người thấy mình là đánh casino đó nhưng mà cái quả nó không bằng, tại sao vậy? Là mình đã dùng duyên để mình chuyển. À, cho nên mình còn có một cái tự tin là nhân nào quả nấy á, là người ta nói trong một cái định lý thẳng, rồi còn cái duyên á là cái phần hỗ trợ để chuyển cái phần đó nếu mình biết được. Các Phật tử lưu tâm cho đó để sau này khi nó nhiều người họ nói là các người nói tại sao mình thấy mình không giống vậy, chứ thật ra là cái chữ nhân quả là nó phải có một kết quả. Kết quả giống như là thầy nói là những người mà hãy làm một cái gì đó nó có những cái kết quả hiện tượng, có những cái nhân rất là nhanh và có những cái nhân mà nó kết thành quả rất là lâu. Bây giờ đơn cử ví dụ giờ các Phật tử trồng một cái ớt hay là trồng một cái cây bạc hà thì cái thời gian để đơm hoa kết trái của nó trong vòng 3 tới 6 tháng. Nhưng mà nếu các vị trồng một cái cây lớn, cây xoài, cây ổi, cây mận hoặc cây dừa để ăn thì các vị sẽ mất 5 năm mới tạo thành quả. Nhưng mà trong 5 năm đó các Phật tử có thể đổi giống nó, có thể giúp cho nó là duyên, cái chuyển hay không nè. Ví dụ giờ các Phật tử trồng một cái dân rất là tốt, nhưng mà cái hột giống nó tốt mà mình không có duyên cho nó, không bỏ công cho nó, mình không tưới nước cho nó, đây mình cứ phơi nắng như quà thì dù cái giống nó tốt nó lên cũng rất là cằn cỗi. Bây giờ nhà mình cha mẹ mình dạy dỗ mình rất là tốt, phải thấy rõ ràng cái nhân tốt rồi, nhưng mà nếu nhân tốt mình không tạo duyên, sau này mình không phát triển nữa, mình để cho nó phơi nắng phơi mưa bỏ cho nó héo mòn rồi thì sau này cái người đó cái hột giống tốt đó nó cũng bị cằn cỗi rồi, không cho nó một cây tốt đó. Cái chỗ đó là cái chỗ thế gì là sau này khi các Phật tử đi vào đời các vị lưu ý cho nó. Nhưng mà mình cái người nhân quả căn cứ tôi tin rằng nhân quả của Phật giáo thuyết minh đó là ba thời này thì các Phật tử phải vừa tạo duyên lành giúp cho nó, cái gì chưa khởi sanh làm cho nó sanh, cái gì mà đoạn việc mình phải làm cho nó việc thì nó rõ ràng. Như là này Na Thiên trả lời ví dụ vị vua, tức là do chủng tử giống khác nhau mà hành nghiệp và họ báo khác nhau. Thế còn nếu nói khác nhân quả mà từ chi tiết á thì bây giờ thì nó là giống như có người mình trồng những cây ở Việt Nam mình cây băng cụt, các Phật tử 10 năm mới băng cụt, cây băng cụt không có giá trị đâu. Nó phải 15 năm, 20 năm nó mới có cái. Cho nên có những cái nhân mình trồng bây giờ mà cái quả rất là chậm. Có nhiều cái nhân mình trồng bây giờ mà tới đời sau nó có thể quả. chứ mình đừng có vội. Mình cứ tin chắc rằng bây giờ mình gieo một cái nhân lành thì bao giờ mình cũng sẽ đạt được kết quả trong tương lai. Không sớm thì muộn sẽ trổ xanh. Mà mình gieo cái nhân lành nó quá lớn, nó quá sâu á thì kết quả nó sẽ dài hạn, nó chậm rãi hơn. Cho nên cây măng cụt ở một cái vườn măng cụt trung bình nó từ 100 năm trở lên mới là vườn măng cụt tốt. Đó. Còn bây giờ mình trồng cái dừa hoặc cái bạc hà thì nó ăn rất nhanh, nhưng mà nó cũng tàn rất là nhanh. Và có nhiều người đó là tại sao? Thấy cái người đó họ là hái hoài mà không có thọ quá. Mình hơi đồn nhìn người ta, họ thọ không thọ thì tự họ sẽ cũng được đó. Mình làm mình không thấy mình cứ đợi nó canh cho bà làm hái đó, rồi nó tới cho bà. Nhưng mà phải những cái nhân quả rất là hiện tiền. Cho nên có nhiều người đó là dùng chữ nhãn tiền rất là trước mắt. Chữ nhãn tiền rất là trước mắt. Mới là hái đó, mới là thành người hái đó, mới ngày nào nữa là vinh quang đó. Thì một tuần sau mình nghe là có chuyện xảy ra liền. Hay gọi là những trồng cũng giống như là bạo phát. Cho nên nó sẽ đi vào cuộc đường bạo tạc. Kế đó nó sẽ trở thành kết quả. Nhưng mà những cái quả mà âm thầm, những nhân âm thầm, nó cũng sẽ tạo thành những cái quả âm thầm nó bền dài hơn. Nhưng mà đó các vị biết là cái việc mà hành nghiệp mà gọi là tế nghiệp cái tâm để mình tạo thành cái đích của mình này. Đây là cái nhân âm thầm nó tạo thành cái quả âm thầm mình không thấy. Mình không thấy đâu. Đó. Cho nên mình tích từng một chút phước á, gọi là mình làm nhân á, mình tích một chút phước mình không thấy. Nhưng mà phước đó nhiều lần lâu ngày nó tạo thành cái quả không nhất cho mình thôi mà mình không thấy. Nhưng mà nó hồi nhỏ mình lại bị khổ rồi. Đó, hay bị khổ là bị nhớ là này là tinh hành mà là tỉnh tính mà là ngồi không được dựa nằm không được nằm cái chùa này biết khổ thì thích khổ vậy. Nhưng mà có vẻ khổ khăn lâu ngày đó thì bây giờ mình được trưởng thành ngày hôm nay, mình được tốt ngày hôm nay. Cũng như khi mà các vị nhớ là thầy có lần thầy nói vân vân á, cái nhiều người đó làm chùa nó thật khổ, nhưng mà khi các Phật tử làm chùa là thầy có một thầy ra làm chùa ở Việt Nam cực lắm, là nằm ngồi lúc nhà làm ngồi giống như là bị phơi nắng vậy đó. Nhưng mà từ đó mỗi lần mình làm trong cái chùa thấy mình khỏe dần, mình nên ký, rồi từ đó mỗi lần mình làm chùa tự nhiên cái Phật tử họ biết mình nhiều, họ mến mình nhiều, rồi không có như mình việc học hành mình nó tiến bộ nó lên vậy. Thầy thầy mới suy nghĩ nữa, đó là cái gân của mình trồng, bây giờ mình cũng chùa. Chứ không phải tự nhiên mở bán đâu. Cái nhiều người nữa là tự nhiên cái quả trên trời nó xuống, cái quả làm gì mà có cái việc mà tự nhiên mình gặp may được, không có chuyện gặp may. Mà đây tức là một thực tế giống như là đó là những cái chuyện. Bởi vì khi là thầy giảng trong cái kinh không biết tập thiện gì đó. Bởi vì các Phật tử thấy rồi. Thậm chí là khi người ta đi vào có một ngôi chùa, có nhiều người họ đi vào trong một cánh điện được. Họ đi thẳng vào cái điện mà lại Phật như này. Họ đi ra họ cũng không dám quay lưng, họ phải lui ra. Họ lui ra, hoặc họ đi nếp một bên họ lui ra. Tại vì sao vậy? Họ ngại rằng nghĩa là cái thân tứ đại của họ, cái thân nghĩa là thất tịnh của họ, mà quay cái lưng ở trước mặt nghĩa là của Đức Phật của Thế Tôn, cảm thấy mình có tội lỗi như tính này. Mà các vị thấy được những cái hình thi đó, tức là những nhân nó rất là nhỏ, nó tế nhị, gọi là nhân âm thầm đó, nhưng mà có những nhân quả âm thầm. Nếu có một vị chư thiên đang đứng lên, họ sẽ cúi đầu chào người đó, nên người đó tăng cứ bá bỏ họ. Nhưng mà có nhiều người đi nữa là thẳng thẳng rồi thẳng thẳng thì mình thấy cũng có gì là tội lâu. Nhưng mà cũng trong đó, cái nhân mình tạo đó nó có những cái quả giảm thiểu mình không hay. Giảm thiểu mình không hay. Cho nên cũng vậy, tại sao nữa là khi mình lại Phật vậy, mình lại là mình thành kính, mình lại mình cúi đầu. Mình lại mình không còn ngã ngại nữa. Khi mà cái ngã mạng mình không có nữa thì phước đức mình rất là tăng. Còn có nhiều người lại giống như là cúi cấp vậy cho có lệ thôi. Nơi ở ngôi chùa lại Phật đi, cúi ba cúi vậy. Thì tổng khu cũng vậy đi, vậy thôi. Thì cũng lại đó, nhưng mà cũng có những người lại chậm rãi hoặc lại bình thường, nhưng mà tâm họ là thành kính. Và các vị đọc một câu kinh của mình, gieo năm bốc cân thành tâm chính lễ. Gieo năm bốc là đầu mặt chân người ta, thành tâm chính lễ, đó mới là đúng lễ. Còn những người lễ nhưng mà mình không có đủ đức tin, mình lễ nhưng mà mình có cái tính nhẹ nhàng hờ hờ, thì phước mình mới giảm. Thì thầy muốn nói đây là cái nhân âm thầm, rồi cũng có cái thầm âm thầm. Thế là cái phước mình giảm mình không hay, tại cái mình cũng bình thường thôi. Và cái nhiều người nói tại sao mà có làm ăn có thấy không được, làm ăn sao chẳng có cần bằng lượng bạn, thấy mình sống cũng tốt chứ, thấy mình là mình cũng có tu chứ, có làm lành chứ, mà tại sao mà không được làm ăn mình nó không phát. Thì đôi khi cái những cái nhân âm thầm, những cái quả âm thầm đó mà mình không hề thấy, mình không hề thấy, tức là bản thân mình nó giảm đi cái phước cái đức của mình không hay. Nếu như thầy nói là đôi khi mình vào chùa, mình vào chùa các Phật tử biết là tất cả những cái việc vào chùa tu nó đều có những khái niệm nhân quả liên tục với nhau. Mà ngày xưa mà khi thầy được đào tạo thì thầy mới có một cái cảm nhận được, rồi khi lớn lên mình cũng được. Cho nên có những người nó họ vào chùa và họ cúng chùa vậy, họ cúng trái cây hoặc làm gì, tức họ tỉ mỉ đó, thậm chí là xin một cái cây hoa cũng vậy, trong cái khái niệm nào cảm giác như là có Đức Phật hiện diện. Bây giờ Đức Phật nó hiện diện trước mặt mình đó thì mình phải làm thế nào? Chứ ở đây mình không nhìn Đức Phật như là một cái tượng kim ông, mình không nhìn cái Đức Phật như là một tượng vô minh, mà mình thấy rằng xung quanh đó là những Phật có một thần lực ở đó gần đây, thì chư thiên họ đang đứng gần, khi mình vào, rồi mình bước vào chánh điện đó, để lễ Như Lai, tất cả những gì đó mình hoàn toàn yên lặng hết, bây giờ mình giữ thân tâm mình hết. Mà khi mình giữ vậy, lúc đó cái phước mình tăng mình không thấy, vì nhân mình tăng, rồi quả mình tăng mình không thấy, rồi cái những cái vô tình của mình làm nhân mình tăng, quả mình giảm mình cũng không thấy được. Đó, việc này là việc tế nhị. Để rồi sau này các Phật tử mình tu thì mình cũng thấy. Mà Đức Phật nói là ngày tu qua tâm sanh quả, ngày tu qua thầy giảng con một chuyện băng chắc hơi lâu rồi mà không nhớ bằng chuyện băng rồi, tôi nhiều quá rồi. Thành ra bây giờ không nhớ, nhưng mà thầy đặt cái vấn đề đó với bạn đó là Đức Phật nội riêng về cái tu con mắt không á là 100 kiếp, tu về cái lỗ mũi không á thì 600 này là cứ tính tu 600 kiếp thì Phật tử tính nhiều. Và 6 căn Đức Phật nói trong kinh Đại Nước Bàn là mỗi một căn Như Lai tu gần 100 kiếp vậy để hoàn thiện á. Thì có nhiều người nó tu gì giữ cái lỗ mũi gì là tu tới cả 100 kiếp. Cho nên cái người thấy là sao có cái lỗ mũi đẹp đó, mình thấy người ta có lỗ mũi đẹp mình thích đó. Rồi mình thấy người ta có lỗ tai đẹp mình cũng thích, mình thấy người ta có con mắt đẹp cũng thích. Nhưng mà Đức Phật nói là 6 căn này Như Lai phải tu công hàng 100.000 kiếp vậy để hoàn thiện nó. Để bây giờ các Phật tử biết nghe cái lời Đức Phật nói là biết rằng con mắt mình đó nó tốt hay nó xấu á, còn do công đức giữa cái nhân và cái quả mình cần. Như là nói chung nhân quả này không dám kể được, nó nói nhiều phải quá đi, nhiều phải chi tiết quá đi, mình sợ Phật tử nghe sợ cái này, nhiều người nghe cũng hơi mất cỡ chút, đúng như có nhiều người quá này. Thầy có cái gì á? Nó không giúp ai đâu, phải nói nghe. Thầy nói thầy có cái Phật tử thấy không nói nghe, biết cái gì không? Có một cái thanh sữa. Đó. Nhiều người nói rằng là cái ai cũng có hai cái thanh sữa. Mà sao thầy có một cái vậy? Cho nên là nó phải suy nghĩ qua cái nhân quả là hồi đó chắc là cắn ai nó mất cái răng này. Mà thiệt đó, coi như là hồi nhỏ đó mà các người biết không, có lẽ là hồi nhỏ thầy nhớ là từ chạy chơi trong trường ấy, rồi cắn nó đổ, nó đổ cái nhau hồi ra cái chạy cái tỉnh người ta cái dùng hết lần năm cái răng. Rồi các Phật tử thì sao? Thầy đi về chùa, đi về cái mẹ thầy ở nhà ở chùa mà tu rồi nữa, cho nên thấy bây giờ nó nên sao đi về sớm rồi, cái hỏi sao về sớm rồi, cười cái thì nó không thấy năm cái răng. Cái trời ơi, ai mà đè mà nhổ gì cái lạnh gì mà tới năm cái răng mới đầu sáng còn, mà chưa đi học về thì năm cái răng không còn. Rồi có lẽ giờ vậy rồi có lẽ lên lại nó lên đặc biệt thôi, còn một cái giữa. À, có lẽ là hồi trước mình làm cũng nhân gì đó, rồi bây giờ cái quả nó vậy đó, mà không biết cái quả này là quả tốt hay là quả xấu. Chỉ có một điều á là thân mình là thân thiệt chứ chưa phải là thân giả, cũng còn chất lượng cũng còn ăn mía ăn đồ ngọt. Cái còn nữa là nhiều khi về cái thân giả mà nó tiền này kia nó tốt là không biết sao, nhưng mà đời thân của mình là còn thân thiệt. Ý mình cũng nói đây các bạn biết rằng ngay kể còn nhỏ nữa là mình sống trong một quá trình nhân quả mà được giáo dục kỹ lưỡng rồi đó, thì khi mình lớn lên mình cứ tin tưởng mình xung quanh mình cái gì đó là sao. Bây giờ khi thầy đi máy bay nè, trong một cái dùng chiến tranh, các Phật tử biết là ngày xưa Việt Nam mình chiến tranh nó ghê gớm, khốc liệt lắm, là ở cái chùa đó nghe mình chiến tranh có lúc này nằm đó là bom đạn nổ kế bên nó đất nó phủ rồi nó tưởng là chết rồi, cũng đừng lát vậy dụ mắt đi vô thôi không thấy vậy phải sao vậy. Thì hồi nhỏ mấy giống như là cái cô vợ họ cũng quyền họ nói mình là do tiên nhiên lâm thần người khác che chở mình, nhưng mình không biết gì là có tiên nhiên lâm thần cả, mình nghĩ là giờ mình làm sát giấc nó cao nó đạn mà nó muốn tạt lên được thì nó phải qua cái giấc này nó qua không nổi vậy thôi. Nhưng mà quá trình sống của mình trong cái chết, trong cái sinh tử, cho mình thấy rằng cái con người mình có hữu mệnh của mình nó còn đòi hỏi là do cái phước, cái duyên của mỗi người đó. Mỗi người mình sống trong đời này có cái phước, cái duyên, cái nhân, cái quả nó tồn tại rõ ràng để mình tin tưởng. Cho nên mình qua những trận đó lời là các người biết không, thầy không có gì sợ nữa thôi. Thì đi đâu cũng chuyện gì xảy ra thầy nghĩ rằng mình sống mình đã tạo được cái nhân. Nếu cái nhân mình tốt thì cái quả mình tốt, và cái nhân lúc nào mà nó chín mùi và kết thúc á, cái quả kết thúc á thì mình phải kết thúc thôi, chứ mình chạy trời không phải nắng. Hay nói rõ hơn cái đó là chạy trời phải nắng, mà các Phật tử mình thường thường lo sợ là đừng có lo, hãy trời cho nó giả, không ai giả dùm ai được hết rồi. Cả kêu ngay mình là mình giả, có nghĩa là lúc đó quả mình sẽ chín mùi. Thì cũng vậy, hôm nay trong một cái cuộc sống mà các Phật tử là mình được đầy đủ tiện nghi, hay là mình có một cuộc sống mà mình đang ở một cái xứ người này đó, thì các Phật tử phải tự mình thanh lọc lại, tự mình kiểm tra lại cái quá trình sống của mình nữa. Mình phải coi là mình đang có nhân gì, hay là mình đang được hưởng quả gì. Cái phần quả là mình đang hưởng nữa, nhưng mà mình có hưởng thế nào, từ đó là đầu mất tân đa của mình, con người của mình, cuộc sống mình, vợ chồng gặp nhau là sao, thì các Phật tử biết rằng tất cả đều có một cái quá trình. Như là nói là hai người mình gặp nhau, chẳng hạn cả nam người nữ, cả họ Lê cả họ Trần gặp nhau, nó cũng là một quá trình nhân quả. Mình nói theo ngôn ngữ thông dụng bây giờ đó là duyên nợ, là có duyên tức là có nợ. Cho nên nghĩa là có duyên, cho nên qua quá trình có duyên nó có nợ nó đòi với nhau, cho nên nó là làm buồn nhau, thương nhau, ghét nhau, khổ nhau, nó dài vậy đó. Rồi nó đẻ ra thôi mấy cuộc đời khác nữa, mấy cuộc đời khác nó còn dính nhau nữa, đây nó dính nhau nữa là nó quá trình nhân quả, bởi vì có tầng nhân chứ là nó ra cái quả, thì những cái quả sau này sẽ tạo thành những cái nhân mới, nó là một sự liên tục nha, nhưng mà mình phải ổn định mình thấy được. Thì Đức Phật nói rằng người tu phải thấy được nhân quả một cách rõ ràng, không có mê mờ. Tức là nhân quả có nghĩa là một sự thật còn được chuyển biến do duyên, và nếu mình làm chủ động mình duyên tốt á thì sẽ tạo thành quả tốt, có thể thay đổi được nhân đó, sẽ thay đổi được một phần nào của nhân, nhưng mà chỉ từ những định nghiệp không thay đổi được. Đó là Đức Phật nói tượng trưng.
Và ở đây thầy nói cho mình thử nghe, ví dụ giờ mình muốn báo hiếu thì nói về kể cái chuyện nhân quả, mình báo hiếu các bạn thử nghe. Nói rằng là có một cái người kia đó, họ hai vợ chồng ở với nhau thì rất là thương yêu với nhau, nhưng mà có một cái bà mẹ và mẹ chồng thì cái nàng dâu không có thương, không có thương, bởi vì đã nói rằng thương chồng rồi mới đẻ bà gia cho tôi với mụ của bà con chứ, thì nó không thương, không thương bà gia, là bà gia bả lại khó tánh nữa, bà già chồng còn rất dấu nữa, cho nên cái người dâu này cái giờ muốn làm sao bà già mình chết sớm người mẹ hơn nữa. Ý là vậy. Cho nên nghĩa là do cái quá trình đó cũng giống như là cái bà gia mà muốn như vậy đó, như cái người dâu muốn cho bà gia chết sớm, cho nên mới nói tới nó lưu nói nghĩa là sức lệ làm cho ông chồng tức, tạo những điều kiện mà bức bội cho người chồng, rồi mới nói là nghĩa là bây giờ không thể chung sống như vậy được. Cho nên bây giờ giống như thay một cuộc lệ Ấn Độ đó, anh đóng một chiếc xe rồi nghe anh chở mẹ anh bỏ vào trong rừng, coi như là chuyện đời tôi nói xong rồi, mẹ tới tuổi là coi như đi về đi tiên sớm một chút là tốt nữa. Rồi cái người chồng vì cái thương vợ mình á, cho nên nghĩa là có một đứa con trai nhỏ, nhưng mà vì thương vợ mình cho nên ảnh nuôi cô, ảnh đóng một cổ xe để em đẩy cái người nữa là bà già vô trong rừng, thì lúc ảnh nuôi cô, ảnh đóng cổ xe thì tụi con nó mới hỏi cha làm gì vậy, nói là ba đóng cổ xe hỏi gì vậy, để bỏ bà nội con vô trong xe này, rồi khi đóng xong rồi bỏ trong rừng, cái bà nội con ở đây nó cần rồi, rồi mẹ con chịu có nhổ và gia đình nó cũng nó yên đó, thì con thì con nó nghe xong nó mới nói là cha nói vậy hay quá, mà cha đánh cái xe cũng được đó. Khi nào mà cha chở bà nội con vô trong rừng, cha bỏ trong rồi cho nhớ đến xe về hỏi tại thôi, để sau này đó hả, cha có già rồi đó hả, mà cha cũng giống như bà nội á, thì con phải đóng cái xe khác, con chở cha vô trong rừng, con bỏ trọng á, để cho tụi con có vợ có con nó dễ. Cho nên đứa nhỏ lên 5, lên 7 rồi nói gì cũng nghe không nhận, chấn động liền, thấy gần như một cái quá trình nhân quả nhỏ tiền á, bởi vì mình làm như vậy thì sau này nó hơi tạo.
Mà có một cái bà mẹ và mẹ chồng thì cái nàng dâu không có thương, không có thương, bởi vì đã nói rằng thương chồng là mới đẻ bà gia cái tôi với mụ của bà con chứ, thì là không thương, không thương bà gia là bà gia đã là khó tánh nữa, bà già chồng còn rách rối nữa, cho nên cái người dâu này là cái giờ muốn làm sao bà già mình chết sớm người mẹ hay nữa, ý là vậy đó. Cho nên nghĩa là do cái quá trình đó cũng giống như là cái bà gia mà muốn như vậy đó, một cái người dâu muốn cho bà gia chết sớm, cho nên mới nói tới nó luôn nói như là khích lệ làm cho ông chồng tức, tạo những cái điều kiện mà bức bội cho người chồng này, mới nói là bây giờ không thể chung sống với mẹ được, cho nên bây giờ giống như thôi là cục lệ Ấn Độ đó, anh đóng một chiếc xe này để anh chở mẹ anh bỏ vào trong rừng, coi như là chuyện đời đã nói xong rồi, mẹ tới tuổi là coi như đi về quy tiên sớm chút là tốt nữa. Rồi cái người chồng vì cái thương vợ mình á, cho nên như là có một đứa con trai nhỏ, nhưng mà vì thương vợ mình cho nên ảnh đưa cô ảnh đóng một cổ xe để ảnh đẩy cái người nữa là bà già vô trong rừng, thì lúc ảnh đưa cô ảnh đóng cổ xe thì tụi con mới hỏi cha ảnh gì vậy, nói là ta đóng cổ xe hay gì vậy, để bỏ bà nội con vô trong xe này, rồi khi đóng xong rồi bỏ trong rừng, cho bà nội con ở đây phải cằn nhằn rồi mẹ con chịu không nổi, mà gia đình nó không có yên đó, thì tụi con nghe xong nó mới nói là cha nói vậy hay quá, mà cha đóng cái xe cũng đẹp quá, khi nào mà cha chở bà nội con vô trong rừng, cha bỏ trong rồi cho nhớ đến xe về hỏi tại thôi, để sau này đó cha nó già rồi đó, mà cha cũng giống như bà nội á, thì con phải đóng cái xe con chở cha vô trong rừng, con bỏ trọng á, để cho tụi con có vợ có con nó dễ. Cho nên đứa nhỏ lên 5, lên 7 rồi nói vẫn nghe xong rồi chấn động liền, thấy gần như cái quá trình nhân quả nhỏ tiền á, bởi vì mình làm vậy sau này nó sẽ trả vậy. Cho nên cổ nhân mới có nói một câu là đó là giữa cha và mẹ con cái, nếu mình có hiếu thì mình sẽ sinh con hiếu đó. Cho nên cổ nhân người kia nói rằng hiếu thuận quần thanh hiếu thị giả, nỗ lực quần thanh nỗ lực như, bất tính đảng kháng thì đầu thủy, điểm điểm tích đích bất khai duy. tức là người có hiếu có thảo với cha mẹ thì sinh con hiếu thảo và sau này con cái hiếu thảo như mình. Nếu mình bất hiếu thì mình sẽ sinh con bất hiếu và sau này con cái sẽ bất hiếu như mình. Nếu không tin thì nhìn cái giọt nước ở trên thềm nhà, giọt nước trước rơi thế nào thì giọt nước sau rơi y như vậy. Đó là muốn nói chỉ nhân quả. Chỉ nhân quả mà gần như là một cái mà để nó là trong cái lòng người Phật tử để cố định niềm tin của mình, cố định biết rằng là mình sống mình tin, là mình có tu mình có làm việc tốt thì mình được nhân quả tốt, không có ai giật mình. Cho nên người ta có thể giật các Phật tử, giật phụ, giật hè, người ta có thể lấy các Phật tử như là bao nhiêu tiền đó mất, nhưng mà người ta không lấy được cái phần phước của mình. Cho nên ở đời này họ có thể cướp đoạt tất cả cuộc sống của mình, họ ngay cả họ cướp đoạt được những cái phần tài sản mình có được, nhưng mà cái âm đức của các vị, cái nhân cái quả các vị không ai lấy được. Mình cứ tin được, cho nên mình cần một cái nhân lành này, mình biết rằng cái nhân này nó sẽ có ngày nó khai qua và nó nở nụ, nó biến thành tốt đẹp. Và bây giờ mình qua một cái thứ khởi người cũng giống vậy. Có nhiều Phật tử mình nói là làm cha mẹ mình không lo, cứ bỏ cha mẹ nữa là ở trong cái lớn lên được già, cha mẹ có cái nhà nước nuôi hay lãnh tiền tiếng nghiệp, hoặc là bỏ nhà dưỡng lão, rồi con thì còn trẻ lo cái phần con. Nhưng mà rồi các Phật tử biết đó, mình mà có việc như nhân nhà dưỡng lão buồn. Như mấy người già vậy, thầy có ở nơi mình thử đi thăm một cái nhà dưỡng lão, vô đó thì mình cũng kích lệ họ, nhưng mà mấy người già 80-90 tuổi buồn rồi, bởi vì con cái nó bỏ vô tận họ lãnh tiền nhà nước rồi, họ trả tiền rồi. Nhưng mà vô tận con là thấy mấy bà già không mà không có gì cô đơn mà những cái tâm hồn người già mà không ai chăm sóc đâu. Họ cố gắng họ làm bạn với nhau thôi, nhưng mà rồi các vị mình thấy họ buồn, họ thấy họ già, họ tội nghiệp như vậy là cái nhân hiện tại mình thấy vậy. Nhưng mà nếu mà mình đẩy đưa con đường cha mẹ và vậy thì ngày mai mình cũng già nhà dưỡng lão, bởi vì không ai là không già. Cho nên nếu mình sợ hãi tuổi già, mình sợ hãi mấy bà già, mình sợ hãi ông già, mình muốn cho ông đi xa mình, mình không nhìn thấy ông á, thì tương lai mình già ai sẽ bỏ mình, ai sẽ từ bỏ mình. Cho nên khi mình làm một việc gì thì mình phải nghĩ đến cái hậu quả của mình đó. Khi mình làm một việc gì mình thấy rằng có nhân, tức là nghĩa là trong con mắt, trong hành động, trong nụ cười của mình bắt đầu tác nhân á, thì cái quả nó sẽ thọ đi theo được. Chỉ nhân quả nó giống như là cái hình bóng này, bắt Phật tử thôi. Hãy nếu mình đi á thì cái bóng mình nó đi theo đó. Mà mà mặt trời nghiêng thì bóng mình nó nghiêng, hoặc mặt trời đứng thì bóng mình nó đứng. Và mình đi tới đâu á thì bóng mình nó theo sau đó. Thì nhân quả là như vậy. Nhân quả là nó luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi người. Mà mỗi người chúng ta tự quyết định cái phần nhân quả mình. Thế bây giờ nếu tôi không đi để tôi đứng thì tự nhiên cái bóng mình nó đứng. Mặt trời đứng thẳng thì bóng mình nó sẽ dậy ngay mình. Đó. Còn nếu mà mình nghiêng á thì mình đứng một buổi cái chiều tà xuống thì mình đứng hướng nào thì cái bóng mình nó nghiêng đi hướng đó. Thì nhân quả là do quá trình sống của mình tạo nên, chứ không có ai gắn đặt cho mình hết. Ở đây nó cũng còn một điều để các Phật tử lưu ý rằng cái phần phước báo và cái phần thọ dụng nhân quả của mình á, mình đừng có sợ và mình đừng có nói rằng mình giáo Phật để mình cầu nhân quả. Cho nên đôi khi mình nói mình phải đi coi bói coi thử mình có khổ sở trong tương lai không, thì thầy nói là khỏi thôi á, nếu ai mà sợ vấn đề coi bói thì thôi đi thầy, thì bỏ dùm đó thầy, bỏ là bảo đảm chất lượng, bảo bó theo nhân quả rồi. Bây giờ đang làm gì nè, đang cần cái gì nè, đó rồi để phải lòi ra cái đó. Chỉ mình chơi bây giờ thầy cứ nói này, ở Việt Nam mình nói thầy coi trong kinh mình nói Đức Phật tôi đã tâm biết con mắt cái miệng mũi rồi, thầy nói bây giờ Phật tử người ta cứ nghĩ rằng bây giờ là không cần tu mình đi thôi, bây giờ đi ra cái người ấy là có đủ khoa kỹ thuật để mình sửa đó, mình sửa. Cho nên hãy cái gì hết cần để mình sửa, nhưng mà cái đó là giả thôi các vị. Đức Phật tu thì Đức Phật cũng nói là cái gì đó chân thật của nhân nhượng quả. Chứ còn nữa là ví dụ những cái mắt, cái môi, cái miệng của con người của mình là thẩm mỹ đó, là mình muốn cố cớ là cái gì đó tuổi thanh xuân của mình đã qua đi. Nhưng mà mình kéo cỡ nào nữa, các phần tử có kéo cỡ nào, bây giờ mình già 80 tuổi có kéo rồi thì cũng giống ai nữa thôi, còn gì nữa là kéo, còn gì nữa đâu mà kéo. Mình cố gắng nỗ lực để kéo đi để cho người ta thấy được mình còn đỡ còn tốt. Nhưng mà cách đây cái tốt của nhân của quả, tức là tính chất lượng con người của mình. Cho nên nói cái miệng đẹp, người ta cứ tưởng là miệng đẹp là Đức Phật ở ngồi, người ta làm cái miệng cho đẹp, người ta vẽ môi hồng. Nhưng mà thầy nói là cái đó là người ta muốn thần tượng, hoặc ta làm cho một cái tượng mình trang nghiêm thôi. Chứ cái miệng Đức Phật đẹp là cái miệng không bao giờ nói những lời làm đau khổ cho người ta. Miệng ta là cánh hoa sen hội chi hé nở một phen không ngừng. Nhân là gì? Nhân là chuyện, cho nên lời nói là chuyện lành. Nghe không là người ta tươi mát rồi. Còn nhiều khi có nhiều người làm cái miệng đỏ chân, thế gì cái anh đào cái ngọt đào mà nói là nó chua lè, nó ai chịu nổi đâu rồi đó. Bởi vì sao vậy? Cái miệng mình làm đỏ như cái anh đào, nhưng mà cái lòng mình này, nó chứa toàn những cái gì không phải cái anh đào. Cho nên mình phát ngôn ra thì cái miệng đó, nhân đó nó không phải là nhân tốt, cho nên quả đó là quả chua. Rồi, cho nên Đức Phật mới nói là tu vậy để có Phật tử là tại sao mà nó cứ tu thì nó dồn ra ba cái là trước thầy nó thân thủ ý thân. Ba cái đó là tu hoài, tu hết đời này, có được chưa? Tu một lúc nào mà tự nhiên không ai nói cái Phật tử là người rồi, họ nói là cái bà này là Phật rồi, cái ông này là Phật rồi. Bởi vì con người ổng tỏa ra cái gì cũng Phật hết. Ổng nhìn rất là từ cái nó gì lành lạnh hết. Chứ mà nói mà các Phật tử ra mình nhận ngay cái mình tăng ra cái mắt mình lên thần Phật rồi. Mạnh chút nữa là thấy có lửa. Rõ ràng nữa không? Con mắt cho các Phật tử, con mắt cái này dơ một cái là người ta biết là con mắt nó có vấn đề rồi. Thì vậy tu con mắt là tu. Tức là liễu chi nó, làm chủ nó, sử dụng nó bằng cách gì? Từ ái nhân đức. Rồi ngay cả những cái lỗ tai như vậy, cái lỗ tai cái nhân quả lỗ tai người ta tưởng là lỗ tai dài rồi. Là mới là thọ được chứ rồi. Tai dài nó ngắn những chết nó cũng chết thôi, không có thọ. Thầy bảo đảm cái gì đó, cái gì mình nói là cái lỗ tai ngắn coi là tưởng sống lâu, nó sống sống ít nhưng mà có nhiều người lỗ tai nhỏ xíu rồi. Nhưng mà cái tác của tôi cũng chưa có chết rồi. Chứ đâu phải là lỗ tai dài, nhưng mà thấy là một cái lỗ tai dài nó cân phân cái khuôn mặt làm cho nó có vẻ phúc hậu thì nó có, là cái tướng thế này thì có. Nhưng mà không phải lỗ tai tốt tức là lỗ tai dài, mà lỗ tai tốt tức là cái chuyện gì nghe xong rồi suy tư và nghĩ rằng có nên nói lại hoặc không nên nói lại. Đó gọi là nghe bằng tư duy. Con mắt và con đạo Phật là con mắt á, thấy con em thấy, chỉ là thấy bằng nhận thức, thấy bằng thấy không mà thấy bằng trí tuệ. Tức là mình thấy một việc đó rồi mình nên nói thế nào, nên làm thế nào qua cái không cái tư duy của mình. À, chứ không phải mình là con mắt bình thường nhìn gì thôi. Đó, con mắt nó mơ quá rồi cái mình mờ. Còn người nhé, cách đừng có tôn vậy. Đó, cho nên cái gì mình muốn làm đẹp, nhưng mà làm đẹp cái phẩm chất của đạo Phật luôn luôn căn cứ lên nhân quả. Đó, mà ông bà mình thì nói là cái nết á, nó đánh chết được cái đẹp. Thì ở đây cái nết là gì? Là cái phần nhân đó. Đó, các phần nhân đó nó có làm cái nhân quả được rồi. Thì bây giờ thầy nói cái nhân quả cho các Phật tử nghe thì thông thường thôi. Vừa rồi mới nói cái là thông thường thôi. Thì bây giờ thầy nói một cái nhân quả đi xa hơn. Nga tha hơn nó thông thường nữa, là những cái nhân quả phi thường. Đó, những cái nhân quả phi thường. Tức là nó vượt ra cuộc sống bình thường các Phật tử đây á. Tức là cái nhân quả nó thuộc về xuất thế gian. Hay là nhân quả của những cảnh giới khác. Thì khi nào mà các Phật tử suy nghĩ rằng mình muốn tu, mình muốn tu để mình làm Phật, mình muốn tu để làm Bồ Tát, hay là mình muốn tu để làm A-la-hán, thì mình phải dụng nhân như thế nào? Đó, mình phải tu loại kinh gì, phải trì giới nào, sống thế nào, thì cái nhân các Phật tử gặp người đó thì Đức Phật là chắc chắn các Phật tử sẽ được cái quả đó. Nếu như là cây hoa sen nè, bây giờ mình thấy các Phật tử này nó đang mọc dưới đất, đó, nó đang ở dưới trình, nhưng mà đổi thành ngó sen, nó lên thành tim sen, nó vượt lên rồi nó làm cây sen nó nở hoa kết trái vậy đó, thì cuối cùng nó sẽ thành nghĩa là có hoa sen thơm lắm không ngờ. Có nghĩa là trong bùn nghe này các Phật tử biết rằng mình trồng cái giống đó, nhưng mà mình sẽ vượt lên khỏi bùn nghe này. Mình có một đức tin vậy gọi là cái nhân quả của siêu thế gian, hay gọi là nhân quả của xuất thế gian. Còn nếu mình muốn làm một cái nhân quả thì người con người của mình, cái đời sống mình hàng ngày của mình á, sống tốt đẹp á, thì các Phật tử phải lưu ý một điều là có những cái âm đức á mà mình cần phải để dành. Như là nói hồi ở Việt Nam á, có nhiều người cứ nghĩ rằng nghĩa là mình có tiền cho nhiều mình để dành ngân hàng hoặc mình làm ăn, sau đó mình cho rằng cái nhà của mình hay là cái gì của mình là cái tồn tại của đời mình. Nhưng mà nếu mình nhân mình làm mà không tốt á thì cái quả các người biết tương lai nó sẽ có không? Vì vậy thành ở nơi bệnh luôn. Có cái ông kia là bữa nay là bác sĩ tuyên bố là ông chết rồi, không có gì cứu được nữa. Bây giờ ở đây nó có cái luật nó ngộ đó là bệnh nhân á mà không cứu được thì bác sĩ bắt phải nói nhiều rồi, sao? Không được giấu mà nói bệnh nhân mà nói bằng tiếng Anh là bệnh nhân không được á, là phải kiếm một cái người thông dịch của bệnh viện nói, chứ con cái không dịch họng không chịu. Ở đây cái là muốn mình nhận thức một sự thật trước vấn đề sinh tử của mình, và khi nhận thức đó mình nghĩ là cái nhân quả quá trình nó có rồi, để mình biết được mình chuẩn bị cái tương lai con đường đi cho mình, chứ họ không có giấu giếm mình. Rồi bây giờ ở dưới mình có cái ông cái Phật tử đó cũng kể là người chính cái người dạy cho để nghe ổng vậy đó. Bây giờ trở ổng về, từ giờ trở người cứ làm lại, mà mỗi lần ổng về là coi như biết ổng biết là ổng sắp chết rồi. Nhưng mà ổng là hồi xưa còn sống thì ổng đi casino không à, bà ổng già nhưng ổng đi đánh bài không à, 5 đồng 10 đồng thì cũng đi, ở tổng suốt ngày mới về. Rồi bây giờ thì mua ô tô mà đến nỗi là ổng cô mắt cũng mở không lên, ổng đi ông nữ nữa thì ổng đi lên, tới giờ coi ô tô tới giờ sở này thì bây giờ bà giải nó tạo ở chết cái này không lo không lo chỗ cho tôi gì đó không nói không coi mở đài nghe không mở đài nghe nó sổ tới rồi bên này bây giờ cũng còn chứ mà mới cái này chứ rồi đã nói con nói ở ngoài con nói không có là bây giờ nhân quả cái đời ông sống luôn sao bây giờ con cái nó ăn ổn rồi ông đã chuẩn bị chết rồi ông không có niệm phật ông lo niệm phật rồi ông lo ông tu đi rồi nghĩa là ông làm sao để ông đi được yên ổn ông bằng cái giống này để cho tốt rồi sau này á ông được hưởng quả khác ông biết đạo rồi mấy thầy biết thiếu ông rồi ông nên nhớ đó nhớ niệm phật đó nhưng mà nhớ tới được tuổi thôi các phật tử biết rằng do cái quá trình để dựng công của mình đã mình trồng một cái gì mà nó nhiễm trong lòng của mình giống như mình trồng một cái cây mà nó sống tồn tại trong lòng mình đó mà phật tử biết là nó tặng để gì mình muốn bỏ mình dứt bỏ mình rất là khó cho nên cái người tu á nó khó cái chỗ là cái tặng để gì của mình đó cái nhân quả các phật tử bình thường trồng rất là tốt bình thường đi chùa thôi có vẻ ấy vậy đó nhưng mà nếu mình không thấy được cái gốc gác của sinh tử á thì đến ngày các phật tử chết khó mà giảng sanh đó bây giờ mình muốn nói cái thứ hai tức là đi vào con đường siêu thi hành có nhiều phật tử này cái người đó con thấy đi chùa đến 30 năm thì chắc chắn là 30 năm đó thì cái người đó chết rồi thì bạn sẽ về cảnh tịnh hoặc là cảnh giới tốt đẹp nhưng mà các phật tử lưu ý một điều này đi chùa 30 năm trong thời gian 30 năm đó họ đã trồng nhân gì đó. Họ đã trồng nhân gì như là nói có nhiều người đó, đi chùa đến 20-30 năm cũng có nhưng mà đã tăng mà sống cao ngã mạnh của mình càng ngày càng cao thì cái quả nó sẽ càng ngày càng thấp chứ không có nghĩa là 30 năm đó là nó làm cho mình cái quả cao. Rồi đó khi mình nghĩ là mình đi chùa 30 năm đó rồi đến ngày mà mình chết á là tự nhiên mình được tụng kinh hoặc là các vị đến là tụng kinh cho mình được siêu. Mình đi chùa nhưng mà tâm nó không ở trong chùa. Đó. Và cái nhân mình cần nó không phải là nhân trong chùa đó thì ngày mình ra đi á mình cũng không được về chùa. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì giống như ngày qua nói thanh tiền bất kỳ duyên đường lộ thì tử hội nay đi đường mình không hay mình sống mình biết đường mình về là mình chết mình đúng không thì do đó ở đây đó là cái người đi chùa cũng vậy mình biết rằng trong mỗi cái tế gì cái tâm thức của mình là các phật tử để nghe kinh được cần phải nâng gì tức là mình muốn về tỉnh độ hay không à, bây giờ các phật tử đây có nhiều người vô thì ở nghe nói con không biết cách pháp là tu nên bây giờ thì chỉ con tu thì là nói rằng bây giờ được chỉ pháp tu niệm phật con về tỉnh độ các phật tử đồng ý không pháp bao nhiêu hay là niệm phật để cầu tịnh độ nhưng mà rồi mình chỉ nghe nói và có nhiều người nghĩ rằng muốn tu thiền muốn tu pháp môn là cao chứ còn niệm phật thấp cái đó mới là già cái ông già thì nổi cái niệm thôi cái người trẻ không cần niệm nhưng mà các phật tử thấy là chỗ nào là cao chỗ nào là thấp không có người nào niệm đúng đó ai đà cả không có người nào niệm đúng cái môn tịnh độ mà bởi vì mình niệm phật á là mình có niệm và niệm mình nói vậy thôi chứ còn người ta suốt đời của mình là cái niệm danh niệm lợi niệm nữa là sân khi tham gia có nhiều lắm cho nên cái niệm phật nó rất là ít nó không có quân tập được rồi nó thiết tha và là cái nhân mà nhân thiết tha với tịnh độ mình nó không có cho nên nó bây giờ qua đây mình ở an ổn rồi còn tịnh độ nữa đây là tịnh độ là không phải cái gì mà và có người cũng không quan niệm nữa rồi có nhiều người nghĩ rằng tịnh độ là một cảnh giới nào mình muốn về nhưng mà cái tâm chúng sanh mình nó còn nhiều cái hộp giống chúng sanh mình cần quá nhiều đi cho nên khi mình sắp sửa mình ra đi mình chết đi mình nhớ vợ nhớ con mình kêu con kêu cáo tới mình liên tiếp đứa này liên tiếp đứa kia thì không bao giờ có thể trở thế gian thậm chí các phật tử còn mất nợ một cái gì đó ở cuộc đời này mà chưa trả thì cũng không bao giờ rời khỏi được cái này. Nếu như là Việt Nam mình nói là mấy người xuất cảnh rồi từ Việt Nam mà bảo lãnh đi Úc á, đó cái này là khi nói bảo lãnh người tịnh độ, không ai lãnh được cái tịnh độ là tại đi rồi. Mà đây muốn bảo lãnh đi Úc á là các thầy phải làm gì? Thủ tục là hoàn toàn trả hết, không có nợ nào, không ai kéo đến mình đâu. Kiểm tra sức khỏe toàn bộ không có bị bệnh gì. Đó. Rồi những cái gì mà dính dáng không còn nữa là các vị mới lên cái bài này bây giờ là chỉ đưa cái tốt thôi, chỉ ra nước ngoài thôi. Còn bây giờ nếu mình muốn từ bỏ thế gian này mình tu mà cái nhân nào để cái quả để sao mình nữa gọi là khi nào mà con sống thì sao con sống thì sao mà con vừa nằm xuống đi tức là cái hồn vừa nhắm mắt là Phật cái đứa con liền rồi con vừa nhắm mắt là nơi đây mình vừa nhắm mắt là ở cái hồ sen tịnh độ nở là một hoa sen mình ngồi cái hoa sen nó vừa đẹp mình vừa thơm cỡ nào nhiều người ước ao lắm nhưng mà cái nhân của mình tâm nó không đúng. Đó. Cái nhân mình cần nó không đủ điều kiện để đạt được điều đó tại vì sao vậy? Tại vì mình đi vào chùa mình có tu pháp môn tịnh độ nhưng mà nó thiết tha cái nhiều người các phật tử không đủ và thật sự mình chưa có nhận tịnh độ. Nó có nhiều người khi chán lắm là con là con chán tịnh độ rồi thì cho con chán liền con chịu nữa. Thế là con về tịnh độ liền đi Phật kéo về đi nhưng mà nếu nghiệp mình mà chưa hết rồi thì các phật tử về tịnh độ ở không nữa. Về không bao giờ ở đổi đây bởi vì nó nhớ cái câu di chuyện thời gian mình chán chỉ có một chuyện thôi nhưng mình tham mê vô số chuyện đó vì vậy vì cái nhân đó mà có việc tu hành mình nó cứ chậm trễ hoài rồi khi cảnh thể các Phật tử cũng đừng có quá cho mình gọi là nán nảy đi. Có nhiều người đó là tu là cứ muốn là tu thì ít mà cứ muốn thành là thành sa-ma đi, thì thầy nói là nó rất phải trong đường đạo của các Phật tử là chỗ đó. Có một số Phật tử còn trẻ cứ muốn tu thiền, cứ muốn nghe người mình cứ nói để làm sao là mình cải tạo con người mình là mau nói để mình thành Phật thiền. Quá trình tu hành ý là muốn nói là giữa cái nhân bất hòa cái gì á, nó phải ăn cho hết những cái quả của mình rồi mới tầm những nhân mới tốt. Cho nên bây giờ mình muốn về tịnh độ, mình muốn thành Phật, mình muốn thành Bồ Tát á, thì các vị phải ngay bây giờ phải cầu mỗi ngày trong thiện căn của mình. À, thiện căn của mình phải cầu từ món một vậy đó. Từ thân khẩu ý mình chế nhận ra mà khi mình chết kiếp này, đến kiếp hai sau tự nhiên người mẹ tốt hay nếu nâng lên một bậc, nâng lên một bậc như vậy đến ngày nào mình hoàn chỉnh thì lúc đó mình có thể mong thành Phật được. Hay là có thể về tịnh độ được. Chứ còn bây giờ nữa là mình gọi là chân mình nó còn dính lê lê vậy, đi đâu thở gì cũng dính đâu. Nếu bây giờ về nhà mà thấy nó thậm chí là cái nồi nó lủng lỗ rồi cũng tiếc nữa, thì hỏi làm sao về tịnh độ rồi không? Cái đó có nhiều người nó về cái nhà đó, mà cứ lo lại thấy cái này bỏ thì ổn, mẹ cũng như nhiều cái này vali rồi cứ đi ra đi vô không biết bỏ đâu đây, cha cũng thấy ổn rồi. Thầy nói là cái tâm của mình nó còn một chút gì không cũng có rồi. Thầy nói vậy là các Phật tử nghĩ rằng đây là nó quá đáng, người bản thân thầy cũng vậy đó, nó có những cái mình nhiều khi mình nghĩ mình cũng dở. Thầy nói như vậy là đi thợ người cho một câu ăn cho bên kia để ở bên bên thợ bên kia nó nhiều lắm mà mình thấy không mà lên cái tâm mình vẫn bị thấy nó ổn quá. Bởi vì các bạn mình có cốt ở Việt Nam hồi đó mình nghĩ bánh mì mà ổ ổ này rồi cái tinh thần Phật tử nó ra bên đây mà quá ngày thì không dám ăn nữa, bánh mì nó quá ngày phải cho nó rồi không có nghĩ dưỡng đặc là không ai bán nữa thôi. Cho nên để một thùng các Phật tử đấy này bao con chim cho cũng đủ thôi, và mình vừa cho vừa nghĩ nhưng mà cho ổn quá, tức là mình cho con chim ăn, mình cho đây không phải là của mình, bánh mì không phải là của mình, mà mình cho chim ăn nó vui mình, mà mình cũng còn chút tiếc nuối trong lòng, thì ngày nào mình mới bỏ được cuộc đời. Ngày nào mình mới bỏ được cuộc đời và thế gian này đấy, Phật tử nó tới gì. Cho nên nếu dân làm như vậy đó thì quả sẽ ra sao? Quả chắc phải đi bánh mì ăn vào. Nhưng mà thấy bánh mì mà cho chi mà còn tí đó thì quả ra đi, chắc phải ra vào bánh mì ở. Thấy không? Rồi bây giờ cái ví dụ mà nhiễm độc ở trên bao là nhiễm độc mà ở bên mình á, giờ ở đây ra bánh mì ế à. Toàn người tính mình không? Toàn người tính mình ế không? Nhưng mà phải tại sao mình, tại vì khi nào mình tự thấy rằng khi mình khởi một ý niệm, mình khởi một hành động là mình biết là mình đang gieo một cái nhân, cái nhân đó nó sẽ nở hoa, nó sẽ kết trái chắc chắn là vậy. Còn bây giờ ví dụ như thầy biết vậy là thầy mới tự nhắc mình thôi nha, lần sau nha, cho bánh mì cũng cho bánh mì chứ đừng có nghĩ là ổn rồi. Bây giờ mình dùng cái duyên của mình để mình tẩy cái tâm của mình, tẩy những cái tâm của mình lại là nó còn một chút nào đó, một chút nào đó mình gọi là dưới động của thế gian, mình đẩy từ từ mà. Rồi có nhiều người nói là nếu thầy nói như vậy thì cái linh thầy nói vậy thì cái quả thầy hưởng không? Không, quả thầy sẽ không hưởng giống vậy nếu thầy chủ động trong cái quá trình tạo duyên cho nó. Đó, thì bây giờ các Phật tử như vậy mình đang tồn tại ở xứ sở này, mình đang sống, mình đang có gia đình này. Đó, mình đang có mọi cái này. Cho nên có nhiều người nói là con nghe nói là tu khó quá, bây giờ con kẹt đủ thứ này là vợ chồng con cái lu bu mỗi ngày, nào là phải ăn thịt chúng sanh nên chưa mất nợ nhiều quá, biết mà trả cho hết, trả hết chứ. Bởi vì có mượn thì có trả, tự nhiên nói là có dây thì có trả, nhưng mà trả bằng cách nào và phương án nào nhanh nhất, và tìm cái phương án nào mà lợi dụng tốt nhất cho mình trả. Bây giờ ví dụ mà các bạn thấy mình dây nợ là nhân đó, trả nợ là quả, mà bây giờ chuyển lại các Phật tử là dây bao nhiêu rồi, dây bao nhiêu với chúng sanh rồi. Cho nên bây giờ nếu mà mình mượn bao nhiêu thì chúng sanh thì ngày nào mình trả bao nhiêu chúng sanh đây, không phải đến nỗi gì vậy đâu. Đó, nếu như vậy là người ta tu hoài muốn thành Phật đó, mà ở đây tức là mình phải tìm cách để mình trả cho nó, tìm cách trả nó bằng cách thế nào, có nghĩa là mình phải học, phải tu thế nào để con người của mình nó tốt hơn, để độ tận nó, để hóa giải được cái nghiệp duyên của mình với nó. Đó, để làm cho nó cảm thấy rằng là nó vừa lòng với cái phần trả của mình, mà không hẳn là mình phải đem thân mạng mình bỏ cho nó. Cho nên mình tin trong cái nguyện chân lý á, cái sư tổ mới nói rằng có một cái vị A La Hán, có một vị tùy theo tu, các Phật tử biết tu ở một cái khu rừng, khu vườn, ông ngồi để tu. Thì cái người chủ nhà mới nghĩa là thái nấm nó cúng dường, giống như nấm nông cô, nấm rơm, mỗi ngày kho tiêu rồi để là nấm kho tiêu, coi như ăn ngon lắm. Cho nên cái vị đó cứ họ nhận như là 20 năm, 20 năm là ông tu chuẩn bị đắc A La Hán rồi, chuyển từ tam thiền tứ thiền, nhị thiền tam thiền tứ thiền mà không thành A La Hán, coi như là còn một bước nữa là có thể vượt qua được rồi. Đâu hết cuối cùng ổn quá chết rồi, ổn thế là nó tâm ổn là cho mình. Bởi vì ví dụ nữa là 20 năm nay là ăn nấm trong cái vườn người ngoài, cho nên không thể nào nữa là đi dễ dàng được. Cuối cùng nữa là ổng tả khác không nhận, tức là tả cái đại ổng bắt đầu ổng đầu thay ổng làm nấm, ổng làm nấm trong vườn nữa là mỗi ngày tả
hay là ta mâu thuẫn 25 năm
thì các vị đọc cái quyển chân lý của sư tổ này nói.
Nhưng mà ngài nói rằng như vậy là một biện pháp trả nợ, đó là một biện pháp nhân quả chiến đi trí tuệ của nó. Không có nghĩa là mình ăn nắm là mình phải trả nắm,
mà ngài mới nói rằng có người học trò học đấy để rồi dạy. Cho nên khi nào mình học ông thầy, ông dạy mình từ 5 năm, 10 năm, ông dạy tới 20 năm.
Không phải là mình tốt nghiệp rồi, khi mà ông dạy mình tới bác sĩ rồi mình phải đi tìm ổng để mình trả lại nợ cho ổng.
Mà mình đem cái bác sĩ đó, mình cứu độ cho người khác. Các Phật tử hiểu không?
Tức là mình đem cái trình độ khả năng mình dạy cho những em nhỏ khác để đền lại cái kiến thức của mình học được của ổng mà trả nợ lại cho đời.
Cho nên ở đây tức là cái nhân này các Phật tử thọ rồi, các Phật tử hồi hướng mà trả nợ lại chúng ta.
Mà muốn trả nợ được chúng ta tốt á thì các Phật tử phải học cho tốt, phải tốt nghiệp, phải đổ đạt, rồi đem khả năng mình có đó mới dành được ơn chúng sanh
thì mình thở ra trả cái lời cũ.
Còn nếu các Phật tử lôn thôi, tức là tự mình cảm thấy mình lôn thôi, mình học không thành tài á, thì mình cô phụ ông thầy, có nghĩa là mình cô phụ chúng sanh. Chứ không phải là mình ăn nắm rồi cái mình có phải làm nắm để mình tội nghiệp quá. Nhưng mà bây giờ phải ăn ngủ quá sáng, mình mới là nậu chứ cái chai sáng sai luôn rồi nó bầm được hoài đó, thành thất cũng biết là nào cho thầy. Bởi vì hồi nhỏ lớn như bây giờ thầy nói mà không phải sao vậy, thấy ra thầy ở chùa tôi người nói đồ hủ, bởi vì cái chất đồ hủ dư quá rồi, cho nên uống đồ nành chịu cũng nổi, mà ăn đồ hủ chịu cũng nổi là nhiều, tới tháng tới chục năm ăn đó rồi, rất nhiều rồi. Nhưng mà nói dễ nghĩa là mình phải làm đậu nành để mình trả nợ đậu nành. Mà ở đây tức là mình ăn cơm được chúng sanh, chúng sanh nghĩa là chi thiền chất từ mình ăn học á, thì mình ăn học cái thành tài tốt đẹp để mình giảng pháp trả nợ cho cuộc đời. Mình giúp cho một người tỉnh táo tu hành, tức là mình phải đền ơn được chúng sanh.
Đó. Nhận của người này mà cho người kia để làm cho cuộc đời tốt đẹp, mình là nhân tố đó, tức là nhân đó quả đó nó được tốt đẹp, chứ không phải là thư tức là mình nói rằng con ăn cái đó con phải trả cái đó, hồi đó phải chém mắt giờ phải chém lại ra, không phải vậy. Nếu mà nói vậy là các phần tử coi chừng nó chém dữ lắm, bởi vì ai cũng chém, hồi nhỏ lớn là chém, nhiều người chém lắm, có nhiều người hồi nhỏ bây giờ ở đây nó dễ chứ mình ra khớp, chứ còn ở Việt Nam mình đó là cắt cổ nhổ lông rồi đánh dỗ đánh tí này kia, ngồi tỉ mỉ ra đây như là biết bao nhiêu con gà, biết bao nhiêu con vịt. Bây giờ mình phải làm cho sao kiểu này không biết hồi nào đây. Mà thầy mới kể các thầy nghe đó là nó có cái nhân quả khác biệt. Có băng người này kể nó là cái bà thân của thầy là nhỏ gì. Hồi nhỏ thì lúc bà chưa nó lát ngựa chưa rút ra, hồi nữa còn mới đẻ mấy đứa con nữa. Cái khổ cực nó ở Việt Nam mình, cái khổ cực đó. Rồi phải đi làm buôn bán, trong một cái lần đã làm một cái thời gian buôn bán nghề đó là bán cháo. Mà bán dịp và cháo vợ. Rồi thầy giác ngộ là cái từ bỏ luôn. Nhưng mà có một cái năm mà tỉnh đến Đồng Quý Nhân á, thầy về thăm đó, thầy nó đi, thầy đi về mới bước vô ở đây. Trời ơi, canh giá cá nó mới về. Về sao mà dẫn gà gì dữ vậy? Dẫn dịch gì vậy? Tức là cái nhất định là nếu là nhập lý, thấy gà dịch cái tấm. Rồi cái thầy cũng hỏi lại là, rất là bà tỉnh này hỏi sao vậy? Sao bây giờ có mình mà sao thấy gà cái dịch tấm vậy? Bởi nó bây giờ thấy là cái bằng người đó là nó mang, nó là người ta. Nhưng mà cái đầu cái gà, thầy thấy cái đá cho nên dùng dĩ người ta mới bắt sĩ bắt cậu dịnh tay dịnh chân. Các chị biết rằng nữa là cậu cái lỗ là cái sợi dây nó chiếc vô cái bao vậy. Tôi ăn cái gần dĩ chân luôn. Chứ không phải dùng dễ, hỏi tại sao mà dùng dễ như vậy? Tại sao cái cơn mưa loạn nó thấy gì vậy? Nó thấy gà dịch nó đá quá, nó dịnh rồi. Cho nên phải tránh nó. Rồi cái thầy đi về, hỏi là dẫn bao nhiêu con gà nó dịch về. Mà mình cũng phải dẫn con này đâu. Mình mới có một mình nè. Cho nên qua câu chuyện đó, rồi cái thầy mới nói thôi bây giờ phải có người trả cho hết đi. Rồi thôi chú nguyện được cho an lành đi, rồi thầy đi vô lại trong Nam. Tại lúc đó là bà cụ ở ngoài Nguyên ơi. Một thời gian sau nó bớt bệnh, nó hết bệnh luôn. Hết cái bệnh thiên hành nhập lý đó. Nhưng mà câu chuyện đó để cho mình thấy rằng nhiều lúc khi mình thật chết đi đó là quả nó hiện hình. Cho nên ta gọi là cái phim mình lại tiếng phim chậm vậy, từ từ nó mới hiện lên. Cho nên ta gọi là tại sao nó cộng tới được các Phật tử phải nỗ lực tinh tấn. Bởi vì nó cộng tới được lúc đó là cho mình cái phim trong đời của mình nó quay lại những cái gì mình giấu giếm, những gì xấu ác, những gì nguy hiểm đó. Lúc đó nó từ từ nó hiện lên, nó là những người mình khủng bố, sợ hãi. Bởi vì lúc đó thần thức nó sắp rời khỏi cái thân của mình rồi, cái tâm của mình nó sắp sửa bỏ cái thân tứ đại này rồi. Rồi mọi người chứng minh là cha là mẹ là con em nó không có làm được thân, ai cũng bất lực thôi. Cho nên chịu cái gì cũng được thân, bây giờ từ đó muốn được nhưng mà không ai chết thế ai được thôi. Cho nên bây giờ mình thấy người khác chết mình sợ hãi, chứ mình sợ hãi như là mình thấy mình hiền lên. Hồi đó mình làm giả, bây giờ những cái cuốn phim nó tiến chậm lại từ từ từ, rồi những cái gì mà ai mà mình làm hại người ta bây giờ ta thấy mà hại mình làm, mình thấy vậy. Bởi vì các Phật tử nghe giống như cái chuyện ta nói giống như chuyện địa ngục vậy, có vẻ như là huyền thoại, nhưng mà cái tác dụng tâm lý nó giống vậy đấy. Nói rằng nghĩa là khi nào mình chết với mình đi xuống một cầu là cầu Đại Hà, mình đi qua một cái cầu là có dưới lời những con này nó chiếu dưới lời đòi kiếm mình cái đợi mình, cho nên những kẻ thù là mình mới đi xuống dưới lời bị bắt xuống lời giờ thấy là nó đòi mạng mình. Rồi trong cái câu chuyện mà hồi nhỏ thầy đọc cái gì, thầy đọc các vị biết là cái câu chuyện này gọi là nổi tiếng mà bây giờ ta có chiếu vẫn còn,
kể chuyện ở Quan Văn Tường. Quan Văn Tường có nhiều người thờ, bây giờ là Quan Công, lão một người tứ tài giỏi vô cùng đó, thờ thứ vị, nghĩa là từ Đông Ngô mà đánh với, nghĩa là từ đây thầu đánh với Đông Ngô nó mới tài thảm tận nào thắng đây. Cái ông có một cái thanh đao là chém không biết bao nhiêu người, đem trở thành một quan là trung thần. Cho nên cuối cùng đó là do cái chỗ mà không như là đi cửa trước không về, cửa sau đi cửa lớn mà không về cửa nhỏ đó, là cuối cùng đó là bị người ta gài mưa rồi, đó là bị giết chết, chém đầu đó, chém đầu mà có người đó là để chém đầu, không chém đầu đó là được, không chạy về đó, đừng có bị ai kêu đó, người ta đi làm cái chạy về luôn. Nhưng mà cuối cùng cũng được kêu cho nên nó đầu người đó xuống này. Thì trong cái chuyện kể là nghĩa là ổng với cái đầu ổng nó đánh bay đi rất ra cái giữa rồi, cái tiền mỏng, cái tiền mỏng nó kêu thảm thiết, cái tiền nữa là giống như mình giờ mỗi lần mà các Phật tử hay là các gia đình nói mình ơi hỏi đầu đâu, nhớ mình kêu về lẽ kêu cả mình ơi là mình hỏi đầu đâu, hỏi tại sao vậy, tại vì cái thân của Quan Văn Tường là nồi cái ngựa đi mà cái đầu nó bay rất ra rất giữa rồi, bây giờ nó đáp vô cũng được. Thì bây giờ nó bay tới một cái chùa đó, thì bây giờ ông thường xuyên trong chùa này rất là nổi tiếng đó, ổng mới ra mới thấy vậy đó, ổng mới hỏi này nữa là bây giờ cái đầu này đó, cái thân này nó mới hỏi rằng mình ơi mà đầu đâu á, thì từ trước tới giờ sao ông không tự hỏi lại mình là ông đã chém bao nhiêu cái đầu rồi, bao giờ cái đầu nó đi tìm mình ơi mà đầu đâu. Nghe câu nói xong là Quan Văn Tường nổi đạo, nghe câu nói xong là tự nhiên nó thân mình nó đổ xuống, nó không còn chạy nữa, không còn tự nguyện được nữa, thân nó ngã xuống. Chứ lúc đó là cái đầu bay lơ lửng, là cái thân nó chạy đi tìm cái đầu nó rót vô mà rót không được. Thì bây giờ thì khi tôi nói một câu thôi, ngày nào mình chém bao nhiêu người, mình tử nguyện mình chém bao nhiêu người, thì ai sẽ đòi cái đầu đây, ai sẽ đòi cái mạng này đấy đó. Thì cái nhân quả mình có thể thấy được nó có một cái sự tương ứng, nhưng mà mình có thể hóa giải được nó bằng những cái diệu lý của truyền cơ, của ngộ đạo, của Phật pháp. Mình thấy được, mình biết được, mình chém được cái tâm thần của mình. Và ở đây thầy cũng nghĩ rằng các Phật tử bây giờ đó, mình đã ở được một cái thời mà nó được nguyên vàng, tức là nó hơi tương đối sung sướng so với những người quá khứ của mình, tức là cha mẹ của mình. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng cái đời mình nó bình lặng rồi mà nó không có nhân quả, nó tế gì cho nó, những cái nhân quả thấy được thì không thấy được. Thì thầy muốn gửi đến các Phật tử một cái lời khuyên rằng bây giờ những người Phật tử đó, không tránh những người Phật tử đó, là có một câu nguyện mà các Phật tử luôn luôn để lời, tức là trước khi chết và trước khi ngủ như vậy đó, là nguyện cho con đời đời kiếp kiếp gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức để mà tu tập này. Chứ mình không cầu nguyện sao, mà mình muốn nguyện cái đó là mình phải luôn luôn nghĩ đến Phật pháp, luôn luôn gần nghĩ đến pháp và thiện tri thức giúp đỡ mình, để mình đừng có rơi vào con đường lạc đạo. Những người tu lâu năm rồi, cái lời nguyện cuối cùng nó hỏi là nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra là gặp được chánh pháp, sinh ra là biết tu, sinh ra là đừng có tạo những cái nhân quả quá nặng nề, để sau này thì mình phải mất thời gian mình trả lại cái này. Cho nên trả ít hay nợ ít thì trả ít, nợ nhiều thì trả nhiều, chứ không bao giờ mà nói rằng coi như là mình buông ra cái này. Cho nên cái chữ nhân quả nó cũng còn đi đâu một chỗ là tu, và cái tu đó đi đâu với chữ nghiệp của mình. Mà cái nghiệp của mình mà muốn tu muốn trả thì phải tự nhiên rõ nó một cách như là thực tế, để rồi nữa là tự mình trả. Cho nên khi nãy thầy nói là cái phần thứ hai đó, nó đi hơn sâu một chút đó, là các Phật tử tới nguyện là khi cái nhân quả theo hiển thầy mình hiểu rồi đó, thì có những nhân quả đi tới mình vào chùa mình làm gì cũng vậy. Còn nếu mà bây giờ các Phật tử thực sự muốn giải thoát nữa, nó tinh thần nhân quả cao hơn thực nữa, thì thầy cũng không dám nói, mà nói là các Phật tử để tin rằng nếu người nào muốn thực sự giải thoát được cái nghiệp của mình, tức là cái quả của mình ấy, theo cái nhiều người nguyện lớn, nếu có nhiều người nó quen cái công nguyện, nó nguyện phải sao được, nó là còn biết luôn sao quả không biết, nhưng bây giờ thế này nguyện một cái nguyện mà trả hết cái kiếp này, có nguyện là trong đời này có bao nhiêu lực của con, bao nhiêu nhân con gây đó, bây giờ các con nó dồn hết cho con. Có nhiều người dám nguyện vậy, nhưng mà chịu nổi, nói cái nghiệp nó con dám nguyện thì hết sao, nó dồn nghiệp có chịu nổi, tức là tinh thần nhân quả là dồn nghiệp, mình mới gây thì mình phải có trả, mà đây nó dồn quá đi, nó tiếp chịu được cái mình chịu nổi, nhưng mà bức. Thì hỏi tại sao vậy, người chịu được con tư này nói trong cái ý này, nói là các Phật tử tu á, là phải dám đối đầu cái nghiệp, phải dám trả nghiệp. Tức là cái nhân của mình đã có rồi, bây giờ mình phải trả cái nợ của mình, bây giờ trả nghiệp. Mà khi trả nghiệp là các Phật tử phải dám tin tưởng, phải biết được là cái chân lý của nó như thế nào, để mình tự mạnh dạn mà tu. Cho nên khi nói thầy nói nãy là cái nhân quả, thầy nói lúc đầu là nhân quả của chúng thân những cái thô, còn nhân quả mà biết sâu hơn là cái giải thoát được cái nhân quả này, các Phật tử mới có một cái dụng tâm rất là vững mạnh, mình mới dám nghe, mình mới dám chấp nhận. Cho nên tổ sư là đó, là bây giờ các Phật tử nhiều khi nó muốn về định độ, muốn tu, nhưng mà đó là muốn chơi thôi, nó tu thì tu chơi chơi thôi, cho con vui vui yên yên, để mà còn vợ chồng này cứ rồi nó còn nó còn dương cái lời, nó chưa ra dám nói là biết thất nhân quả nên nữa là tu thiện. Hỏi tại sao mà nó không dám tu thiện? Thì các Phật tử biết sao? Câu sư này mới kể câu chuyện này đó này. Con cái ông kia, ông nghe là ông pháp ta cũng gặp Huệ La Hán, ông lại xong rồi Huệ La Hán cũng nói là nghĩa là khi ngồi để con giải thoát, thì bây giờ giải thoát, ông kia giải thoát rồi đâu? Ông còn đang ở đời thành vợ rồi con cái làm ông thiên gia thôi, ở nhà đi tu được từ nhân quả đi. Ông nói không, con muốn nhất định cái giải thoát. Thì A Lán nói được rồi, ông có thật sự muốn tu giải thoát không? Nói thật sự con muốn giải thoát. Thì ngài nói giờ ông phát nguyện dũng mãnh đi, con muốn thật sự tu giải thoát ở cuộc đời này. Còn nó còn phát nguyện gì? Tức là con đồng ý phát nguyện gì? Rồi thôi rồi, rồi A Lán thôi ông về đi. Thì các Phật tử biết ông về. Thì khi mà ông đi về nhà rồi đó, rồi đó ông đi làm ăn, các Phật tử biết sao? Ông đi làm ăn, ông làm ăn cái ông mới mua một chiếc tàu lớn. Ông mới đi ra ngoài một cái người biển á, ông tìm câu báo. Thì cái ông tìm câu báo là ông làm ăn thành đạt lắm, ông đi tới mấy trăm người đó. Ông tìm câu báo, ông mới chở về một thuyền câu báo bao nhiêu gia tài, ông đi một lần một á, ông chở về một thuyền đầy câu báo. Nhưng mà ông chạy nửa đường thôi, tàu tới nửa đường rồi nó bị bão tạt, dông bão rồi đó, đánh chìm người ta chết rồi, ông mới ôm được một cái mảnh giấy. Ông ôm được cái mảnh giấy á, nên câu dài, ông dài lại trong bờ. Thì khi ông câu dài, ông về trong bờ, ông tìm về nhà là coi như là tay trắng, từ một cái thương gia nổi tiếng là thành tay trắng. Ông về thì bây giờ khi ông về mới hay là giờ ông cướp được rồi, ông tìm về rồi. Ra một tiếng là ông về đánh rồi, ông không nhìn được. Nó ông đi đâu ông đi, bây giờ ở đây không có ai là chủ nữa, ông không còn là chủ nữa, bởi vì ông không còn là chúng ta. À, ông nghe cũng buồn quá đấy, ông mới tìm vợ hắn. Ông nói bây giờ con khổ quá, cái con chết chịu nổi nè. Cái hắn hỏi tại sao mà ông khổ? Thì ông nói vợ, ông nói bây giờ ông đi rồi tìm tiền mất cái tên, tai nạn tiền bạc không còn đồng nữa đâu. Giờ vợ nó cũng chê rồi, nó chán con nó cũng thành giận. Tức là A Lán nói là bây giờ lúc nữa là ông giết nghiệp, đây là lúc ông mới bắt đầu tiến trình giải thoát, ông nên tu đi. Ông nói tại sao giờ con muốn tu? Thì là A Lán nói là nếu mà ông làm ăn, ông chở một tàu đó về, ông kinh doanh, ông về một tàu đầy cả tiền bạc dài đó, thì vợ cái ăn con cái ba, ông nghe sao mà ngọt ngào quá, ông vẫn làm thêm cái nhà hàng mới, ông mở thêm một cái tiệm buôn nữa, cho nên nghiệp ông càng lúc tạo càng nhiều, nhân ông càng nhiều thì quả ông càng lắm. Bây giờ lúc bắt đầu giúp cho ông chìm tàu, ông không còn cây đàn ông nữa. Ông nghe sao ngọt tình? Mà các người biết là người xưa họ mới nói câu đó. Chứ bây giờ các Phật tử mình những người kia nói là không biết sao đi cười giờ nữa, ông tẩm dưới hai ba lần cách cái này cũng lên, không có đi cười nữa. Cho nên mình đó, mình vô chùa thì cầu Phật cho con giải thoát, ông tẩm dưới hai ba lần nữa thôi. Bởi vì sao lại mất hết chân rồi, không giải thoát nữa, không dám giải thoát. Bởi vì mình giải thoát có giới cái tâm thức của mình. Đó thì là muốn nói là cái nhân quả của nhiều thế gian nó cao vậy. Cho nên các Phật tử không đủ sức đón nhận nhân quả đó. Cho nên bây giờ dùng cho con trả nợ một tờ đi, cái quả là dùng con trả nợ một tờ đi. Cho mình đây nói là cái gì người tu nó còn phát tâm còn dám làm đó. Bởi vì sao nó dám tu không? Cái dám đi. Dám giải thoát không? Dám chứ. Nhưng mà giải thoát phải là thì còn phải xét lại. Đó. Thôi giờ dạ, con ngồi luôn luôn quá nè, cho bị từ đi, hẹn đi, hẹn biết này không được, chứ hẹn biết sao, hẹn biết sao rồi, sao nữa, có gì còn luôn ngồi còn nhiều mà thật sự là mình đang hẹn hò, chưa dám giải thoát đúng mức, chưa dám giải thoát đúng mức, thầy đã vậy. Đó là khi mà thầy ra thì thật cái đầu ớt nhiều, các Phật tử, như Phật tử mình có một điều hỏi một câu này, thầy có tuyên bố là người có hẹn ngày nào thầy trở lại ít câu này, nhưng trời ơi, con đường đi với máy bay nó có nổ được đường không, rồi sao hẹn ngày nào mà trở lại ít câu. Úc Châu thì cũng như là Châu Âu, Châu Á thì cũng Châu thôi. Mẹ hồi nào mà Châu về thì hiệp phố, mà Châu không về thì Châu đi luôn. Chứ bây giờ mà nói thầy phát hiện là phải dẫn người qua rồi phải tu để cho tụi con tu. Nó cái đó không được, nó không được. Bởi vì mỗi một người trong quá trình chúng ta nó có những vấn đề là mình có dám làm hay không. À, dám làm hay không. Nhưng mà nói bây giờ các Phật tử có muốn giải thoát hay không. Tức là nhân quả mình đã hiểu rồi, bây giờ mình muốn giải thoát không. Mình nghĩ là mình còn nhiều lắm. Thì mình phải hẹn, mình đã từ từ mà phải quyết chí đã. Chuyển viên để là từ cái xấu tạo thành cái tốt từ từ. Chứ mình đừng có nông nã, có nhiều người mới phát tâm tu mà nó gấp gáp quá, thì gấp gáp quá nó sẽ làm các vị không đủ sức chịu đâu. Nếu mà đi vào con đường này giải thoát của sinh tử luân hồi, cho nên nhân quả của nó. Cho nên hai cấp độ các Phật tử thấy là cái nhân quả mà Đức Phật nói cái duyên thừa đó, là nói tới là con mắt mình đừng có ngó qua nó lại ý, chứ nó mình bị lé hoặc là mắt to mắt nhỏ, hoặc là nữa là môi thì nó kề, hoặc là răng nó chưa thiếu rồi. Đức Phật nói trong cái kinh nhân quả đủ hết chưa? Bây giờ các Phật tử này có muốn mà bây giờ mình muốn kiểm tra mình loại gì này mình kiếm kinh đó. Đó, Đức Phật nói rồi đó. Nhưng mà thầy nói là Đức Phật nói nó cũng có một cái giới hạn ở đó. Để cho mình gần như là khuyến tấn mình để mình tránh những cái gì xấu. Chứ không phải Đức Phật nói là hù dọa mình. Và có nhiều người đó là thưa, răng trong thưa thiếu nhưng mà già thì cũng thưa thiếu thôi. Có ví dụ như già 80 tuổi mà nó đâu còn muốn làm răng thì đâu có được. Đó, ở đây chúng ta cũng nói tới một cái hiện thực mà để mình ngăn ngừa những cái xấu của mình đừng có làm nữa. Cho nên kinh nhân quả là một cái như là thích tấu Phật tử chứ không phải làm cho mình sợ hãi. Ừ. Hay là không phải làm cho mình mê tín gì đâu, nhưng mình làm biết là cái việc gì là có thì nó tồn tại trong quá trình đó. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu Phật tử mà mình tu là đúng mức rồi, Phật tử nỗ lực đi vào con đường của xuất thế gian, tức là con đường dám từ bỏ, dám giải thoát. Như là trong cái việc là các vị nghe cái câu chuyện là tu là được, rồi tôi nói trong cái phẩm mà tu là được, tức là có một thiện văn mà nói vậy, tức là có một cái người mà nói là họ sinh tới một đời là bố thí cúng dường bán thân để mà làm chùa, rồi cuối cùng bị người ta được không, ông thầy ổng dẫn về nhà, ổng dẫn về chùa, ổng cho dọn chuông, dọn chuông một năm là cái tay nó cùi dọn không được, rồi nữa là đi chuyên đăng, rồi đi chuyên đăng ở ngoài dẫn cái chùa ở dọn chuông nó cùi, rồi nó thôi cho ở ở mấy sao này để tu thôi, để niệm Phật thôi, cái tay cùi niệm Phật không được, rồi cuối cùng mà nên nó bị mù đó, rồi bị mù không thấy đường, không thấy đường, rồi cuối cùng một năm sau nữa rồi biến lọt cái hầm thận chết. Chết rồi trông không trông trong chùa, tôi chùa một năm sau bị như là trời đánh, nghĩa là dân chương rồi đánh luôn. Thì thiên hạ nó là ghê quá, khỏi tại sao vậy. Nên là thấy người là tốt vậy đó, dám bán thân để làm chùa, mà dám bán thân để cúng chùa. Từ những cái người nghèo bán thân để cúng hội lấy tiền cúng chùa tại sao nhân vậy. Thì phải có một vị A La Hán xuất hiện với tuyên bố này. Cái người này bởi vì có thể nguyện quá mạnh đi, muốn giải thoát nghiệp của mình một cách nghĩa là mãnh liệt đi. Cho nên nghĩa là do cái dụng tâm đó mà bị một cái quả, là bị một cái nghiệp nó thu rút trở lại. Tức là nó cắt nén cái lại, do vậy quá trình đó người ta chịu không nổi, nhiều người chịu không nổi đó. Cho nên lẽ ra là anh ta có một chút mồ, một chút cười ha, rồi một chút nữa là sẽ rất một chút chết, rồi một chút bị trời đánh, những chút ăn xin đó. Nhưng mà do là người này đã có một cái tâm tốt, nỗ lực như là bán thân của mình mới phải làm chùa cho tam bảo, cho nên do đó nghiệp cái dồn trở lại, rồi nó giảm đi cái thật. À, bây giờ các Phật tử giờ mình muốn dài thì muốn lâu, muốn dài á thì nói dài, không muốn thì đưa đây thì đây tối này nó có chuyện rồi, đó, bảo đảm rồi, bởi vì nghiệp nó tối rồi, cái người mắc nợ nó thôi, cho cả từ từ đi, có lời chứ không sao, đó, cả 5 năm 10 năm nhưng mà nó lời chút đỉnh nhưng mà cũng còn chịu nổi, bây giờ mà rút cái bài hết giờ khó, thả hết thì mình thấy mất hết chịu nổi đi, thành ra các Phật tử nhiều khi tu mình phải hiểu được cái quá trình nhân quả là như vậy. Quá trình nhân quả mình phải thấy suốt rồi như vậy. Nếu mình quyết tâm á, mình nỗ lực quan đường thích thế gian á, thì mình phải dám đấu đầu với người thật. Mình dám chinh cái người thật nó dồn cho mình. Còn nếu mình thấy rằng bây giờ mình chưa đủ sức á, thì mình phải thấy được cái nhân quả trong hiện đời của mình, để mình tu thế nào như là Đức Phật nói, để sau này mình đừng có bị những cái đó. Giống như là kể như các Phật tử nghe là phải kể những chuyện mà nó liên hệ tới đời thầy ở chứ vậy, để mà chứng minh trong quá trình nhân quả Phật tử tin rằng là có chứ không là không có. Giá cái thịt mình bị có gì nó cắn nó rậm á tổng. Nó rậm coi như là cho nên gãi là cái tay chân mà gãi nó trước mình ở nặng vừa gãi dữ vậy. Câu nó ngứa mà cũng hết. Bởi sao vậy nó không biết nữa. Như là những cái gì nó rậm chân mình. Cái này phải nói là chắc hồi nhỏ rậm chân nhiều quá. Mà rậm kỹ quá đi. Nó lẽ ra là rậm cái cơ là bỏ nhưng mà rậm chắc. Bóng cái cây đi. Có ngồi nó đợi cũng như cuốn trò. Tại sao vậy? Rậm kỹ quá. Thế mình rậm kỹ từ ngày nào có lúc mình ai nó rậm mình. Nó rậm từng cái chân thường như sống mình đó. Mà thiệt. Mà kể nó nói chắc tôi nghĩ rằng là nó tội gì đó. Cho nên mỗi đêm được sám hối. Mỗi lần cái tụng kinh sám hối tụng kinh hôm qua thì kêu hỏi khi tụng dữ vậy nó sám hối. Tại vì biết rằng họ đã người tấm sinh bây giờ nó bệnh trong người nó làm sao đó. Hỏi cái con đang mạnh nhưng mà bệnh bây giờ tấm xương trong thịt nó đau nó ngứa nữa là. Mình thấy người ta khổ sở là mình liên tưởng đến cái cảnh giới mà thấy cái nhân vật của mình. Mà thầy kể các thầy nghe vậy là chuyện nó không có nào mà nó sự thật tới 100%. Bởi vì chính đó là người thân của mình. Rồi bây giờ mình cũng nhận cái thứ thầy bị được cái gì đó, thầy cứ suy nghĩ là thôi mình có nhân thì thôi giờ quả nó cứ trả từ từ. Vui lòng trả nợ nhưng mà đừng tạm. Vui lòng trả nợ nhưng mà đừng tạm. Có Phật tử nói mình đồng ý. Mình đồng ý trả nợ bởi vì cái thân của mình là một cái nợ rồi. Cũng như những người có gia đình, có vợ, có con, có chồng thì đôi khi nói là nhiều khi nó mệt mỏi nhở nhưng mà lỡ là cái nhân rồi. Mà cái nhân bây giờ nó lan thêm hai ba cái quả rồi. Thành ra bây giờ nó trả thì nó hết cái quả đó. Không, mình đồng rồi mình có hái đó. Mình cần thì mình phải gặp hắn, bởi vì đó là thành quả của mình mà, là chiến lợi phẩm của mình mà. Chứ đâu có ai tự nhiên, như người đó đâu có ai tự nhiên, nên hai đứa nhỏ đưa một gia đình nó làm ơn luôn cho lớn. Không ai nói chuyện đó. Tại mình tạo ra, tức là tại mình cần nó, rồi nó lớn lên, thì cái cây nó ra hoa ra trái. Thì mình phải hưởng cái quả đó cho tay là hơi từ từ đi. Không, cho nên có nhiều người mà tốt chút rồi, đỡ chút rồi, có nhiều người cần có 2-3 quả, còn có nhiều người ra hết quả, 8-9 quả. 8 chín quả phải có cái lợi 8-9 quả chứ đâu phải là không cực lắm các đó, nhưng mà mình đừng nói vậy là mình sợ, bởi vì cái đó là cái gần cái tất yếu của mình mà mình phải trả từ, nhưng mà thôi thì cái tới đừng có tạo nữa, đừng có tạo nữa. Bây giờ thầy ở đây mà nữa, thầy nghe có nhiều người nói, thầy không biết có tin không nữa, là ở cái thứ Úc này nè, ở Canada có cái gì đó, mà ở Mê Bình có, ví dụ giờ người ta tới cái tuổi 60 tuổi giống như là gần đi xuống lỗ rồi, nửa đường rồi giải tránh rồi, cái người vậy, nhưng mà cái người 60 tuổi cũng làm đám cưới nữa, cút nữa, cái là nợ đó mà chưa muốn biết, bây giờ muốn cầm lên lấy nữa đó, thì hỏi thầy thì nói là cái đó khỏe thôi, cái đó khỏe thôi, bởi vì gánh mình giả là những người muốn chết nối, chết thì cứ nối, hãy nối nữa là nó dài nữa, nó nặng nữa thì sao, thì cứ làm cái đó, bởi vì có tiền mà, cho nên bút nhà hàng là cũng là những cưới này, rồi để khác là chỗ cưới cái nỗi gì nữa vậy, nhưng mà cũng có những người cưới, tại vì nó buồn, cho nên một mình cứ muốn gánh được người nữa cho nó khỏe, vì nếu gánh mình cuộc đời gánh nó chưa vừa thì nó suốt cứ được gánh, bởi vì đó là phần mình trả ra mình làm, thầy nó là nó thẳng ra, nó hỏi tôi rất là nó đại sao tiền gánh. Bởi vì là nó hồi nhỏ thầy đi học chung với ông thầy bảo ông ngồi mình đi mình kể gì chuyện kể vui kể gì ngang ngạ, ông nói có một cái bà kia, có một cái người kia đó, y đó là y già y lớn tuổi rồi ha, à cho nên nghĩa là y có bạn bè đông lắm, cái bữa nọ y đang đi ngoài đường y trúng gió y chết đi, người vợ y đẹp lắm, à người vợ y đẹp lắm, rồi bây giờ người vợ y á mới ngồi bên quan tài y rồi mới chôn đất đàng hoàng xong rồi đó, rồi bắt đầu nghĩa là ở vậy chờ đợi cái giống như mình gọi là phi tang. Thì bây giờ có một cái người bạn nữa là của cái người chồng cũ mới lấy thăm, cái thăm là thấy người vợ rồi còn đẹp còn tốt đẹp vậy, cho nên mới nói lời vậy thôi, bây giờ đó là chị đã nửa đường đã giải gánh rồi, thôi bây giờ đó là kết nối để tôi gánh tiếp cho chị, cái để chuyện cô đơn khổ thì bà gánh không được đâu, tại vì anh nói làm sao chứ anh phải coi kỹ lại đi, bây giờ trước anh là bạn của chồng của tôi, bạn chồng của tôi thì bây giờ đó là anh phải làm thế nào để mà anh có thể khỏi cứu tôi, nếu là anh là bạn của chồng của tôi mà anh muốn cưới tôi đó, à bây giờ chồng tôi mới nằm xuống mà anh cưới tôi đó, thì coi vậy là anh bất nghĩa, anh sống đời bất nghĩa, bây giờ anh lấy vợ bạn, mà nếu anh chơi tôi bằng chị mà anh lấy chị thì anh không xứng đáng là thiếu lễ, mà anh chơi tôi bằng hay mà anh cưới em thì sao cũng không được đó, mà anh nâng tôi lại cho bằng bà mà cưới bà là còn tệ hơn, thì bây giờ anh làm sao mà anh cưới được tôi đây đó, thì anh cưới bây giờ cái ông này cũng ngồi suy nghĩ mà nó đó, bây giờ dân linh ảnh còn đòi đó, bây giờ anh làm sao mà nếu anh thật sự muốn cưới đâu thì anh làm thành cưới, mà vậy mà các vị biết có người dám gánh ông đâu dám gánh, ông mới đấu tiên nha, ông lên những lại ba lại trước cái đó, ông mới nói lần nữa là ông nói với người chết á, ông mới lại ba lại xong ông mới nói là sao để cưới được cái bà này các vị không, ông nói là sao để cưới được, bây giờ nói bạn vợ cũng được mà nói anh cũng được mà nói em cũng được, nói gì bà này cũng vậy, cho nên nói là bất lẽ bất hiếu bất nhân bất tính bất nghĩa, nói đâu là nắm cái bất cái nào bất cái đâu, bây giờ là sai chứ à, thì ông này cũng mới tới cũng dũng mạnh lên ông muốn đánh mà, cho nên thấy cái bà thờ tốt ngày mình đứng lên nói là người dân ơi hỡi người dân, họ không có nói ông phải nói ai chứ ông cái gì đó à, rõ ràng là ông nói là người dân ơi hỡi người dân, bởi vì ông họ lê họ trần mà dân người dân, nhưng mà đầu óc cái câu thao này cũng quan trọng lắm này, nửa đường chạy giống chim nhường cho tôi rồi cứ bà ông này thì là cái này đây là ông này cũng còn nữa nhân, cái nhân là nhân ông muốn gánh cái bà này, cho nên bà này có chạy rất mấy con được, bởi vì ông muốn gánh này, con người nào không đời này muốn gánh là phải tự quyết định chứ, người ta là nói cách nào cũng dướng hết rồi, nói một câu đó nó rồi, cho nên bà này là phải đúng lắm, mà tính là thôi không có gì đâu này, nhưng mà ông này lại là ông khéo quá này, ông khéo lại muốn gánh, cho nên cái nhân cái bà này là do cái duyên mình quyết định tạo để mình có thể tồn tại, chứ không ai giao cho mình rõ ràng ai giao đâu, nói cái cỡ đó là không giao với nhân cảm rồi, nhưng mà nhất định vẫn đòi nhân, cho nên mới nói là khi nói bạn bè anh nên cố hữu.